Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giả can tới đâu rồi ha? Giả can sau khi mà rơi xuống giếng xong là sắp chết ha, rồi than thở sám hối, rồi khiến cho Đế Thích Đế Thích động lòng xuống dưới giếng cứu lên. Cứu lên xong thì Giả Can mới nghĩ rằng là không ngờ trong họa mà được phước. Cái phước gì đây? Phước trí tuệ giỏi, cho một cái cú đi. Cái phước mà Giả Can muốn nói không phải là được sống, mà cái phước Giả Can muốn nói rằng là Giả Can nhờ bị cái họa như vậy đó mà phát tâm sám hối, rồi khiến chư thiên động lòng xuống để cho Giả Can làm cái gì? Để cho Giả Can nói pháp. Và bây giờ đến khi mà trời chư thiên Đế Thích xong cứu Giả Can lên xong, thì lúc bây giờ Giả Can thấy các trời người ân cần khuyến thỉnh và ưa muốn nghe pháp, thì lòng rất là vui mừng bội phần, liền bảo Thiên Đế rằng: ta nhớ nghĩ thuở xưa, ta từng thấy người đời, những người muốn nghe pháp thì trước phải sửa sang một cái tòa cao, trang sức thanh tịnh mới thỉnh pháp sư lên ngồi thuyết pháp. Vì sao? Bởi kinh pháp là quý trọng, kinh đó thời được phước, kính đó thời được phước, chớ nên đem cái tâm khinh mà bị tổn phước. Chư thiên nghe rồi ai nấy đều nói rằng: xin vâng. Liền cởi áo thiên bảo chồng lại thành một cái tòa cao, chỉ trong giây phút đã được trang sức tôn nghiêm thanh tịnh bậc nhất. Giả Can mặc dầu là cái thân chồng hôi thối vậy nhưng mà làm việc rất là nguyên tắc. Thấy trời người muốn nghe pháp thì rất là vui mừng, thì bảo rằng là nhớ hồi xưa người đời người ta muốn nghe pháp thì người ta phải sửa sang một cái tòa cao thật là cao. Ở bên Tây Tạng đó, Tây Tạng mà thuyết pháp á, mà một thỉnh pháp sư người ta làm cái tòa cao lắm. Vị pháp sư lên ngồi trên tòa, rồi ở dưới ngồi dân chúng ngồi ở dưới cho pháp sư lên giảng. Chứ không có mà như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình thảm lắm. Thì á, ở bên Tàu cũng vậy đó, bên Tàu mà thuyết pháp vậy nó làm cái tòa rất là cao, đúng theo giới luật mà, làm cái tòa cao vậy để pháp sư lên đó ngồi. Việt Nam mình thì chưa từng thấy như vậy, nhưng mà Việt Nam mình thí dụ như có những giảng đường ở chùa đó thì làm một cái bục cao lên trên vậy nè, để như cái tòa riêng vậy đó, để cho quý ngài lên giảng. Còn ở xứ người mình đây á, thì mình phương tiện thôi, như là mình chỉ là trong phương diện là học hỏi về thôi, nhưng mình hơn nữa quý thầy mình không muốn rườm rà cái chuyện đó. Dưới bên Tây Tạng người ta kỹ lắm, thỉnh pháp sư lên rồi trước khi mà nói pháp á, thì tất cả những người nghe đó người ta đánh lễ pháp sư trước đó, rồi xong mới nghe pháp. Kỳ đó mà vị sư Tây Tạng qua bên chùa mình giảng đó, làm y như vậy đó, làm cái tòa nghiêm trang lắm, ngồi như là gần bằng Phật luôn đó, không biết chơi đâu. Thì đây Giả Can cũng theo cái luật đó, theo cái nguyên tắc đó mà nói với chư thiên. Và cuối cùng chư thiên lúc đó đâu có lấy cái gì để mà làm tòa cao, thì lúc bây giờ chư thiên cởi áo ra. Cởi áo của chư thiên ra, không phải cởi áo ra rồi chư thiên ở trần ở chuồng không, đương nhiên chư thiên cũng có áo rất là nhiều. Thì dùng cái áo thiên bảo đó mà làm một thành tòa cao. Thì khi đó Giả Can lên tòa bảo Thiên Đế rằng: ta nay nói pháp chính là vì hai cái nhân duyên lớn. Hai cái nhân duyên lớn gì đây? Thứ nhất á là vì thuyết pháp khai hóa cõi thiên thì được phước không lường. Thứ hai là vì cái ơn thí cho ăn, không nói sao được. Thiên Đế thưa rằng: cứu khỏi cái nạn chết dưới giếng á, được toàn thân mạng thì cái công ơn ấy rất là lớn. thể nào mà tôn giả lại nói cái ơn đó không bằng cái ơn thuyết pháp? Sở dĩ vì sao? Hòa thượng phải biết rằng tất cả trong thiên hạ ai cũng ưa sống cầu an, không ai muốn chết cả. Do vì cái nhân duyên ấy nên cái công ơn cứu toàn thân mạng há đặng không lớn hay sao? Khi mà Giả Cang lên tòa rồi á, Giả Cang đưa ra hai cái vấn đề, hai cái nhân duyên để mà nói. Vấn đề thứ nhất á, sở dĩ mà nói pháp hôm nay á, là vì thuyết pháp khai hóa cho chư thiên á, thì cái phước nó rất là lớn. Đó là theo Giả Cang nói như vậy. Và cái điểm thứ hai nữa là vì cái ơn mà chư thiên thí cho Giả Cang ăn một bữa ăn. Lúc mà Giả Cang ở dưới giếng lên á, thì chư thiên cho cái cam lồ, thức ăn cam lồ đó. Vì Giả Cang ăn xong, thì Giả Cang nói là vì cái ơn đó thí cho ăn. Thì thiên đế mới thắc mắc, là vua đời đế thắc mắc. Thắc mắc tại sao con người ta ham sống sợ chết, mà bây giờ Giả Cang được cứu chết từ dưới giếng lên. Vậy mà sao Giả Cang không nói đến cái công ơn mà cứu sống cái thân mạng Giả Cang, mà chỉ đề cập đến cái chuyện là cho ăn và vì thuyết pháp cho chư thiên là cái phước không lường. Thì nghe Giả Cang đáp nè. Giả Cang đáp rằng cái sự mà thích hợp sống chết phải chăng của mỗi người đều có khác, hoặc có người tham sống, hoặc có người ưa chết. Kẻ nào tham sống là kẻ sống ở trong đời ngu si mờ ám, chẳng biết chết rồi lại có sanh ra đời sau, trái Phật xa pháp, không gặp minh sư, làm việc sát đạo dâm dối, chỉ gặp ác là theo. Những người như thế là những người tham sống mà sợ chết. Trái lại người nào ưa chết, muốn gặp minh sư, phụng sự ngôi tam bảo, cải giữ làm lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ thầy tổ, hòa thuận vợ con, tôi tớ quyến thuộc đều được khiêm nhường cung kính mọi người. Những người như vậy là người ghét sống mà ưa chết. Sở dĩ vì sao? Vì người lành chết đi nhờ phước được sanh lên cõi trời hưởng năm điều dục lạc, còn người dữ chết đi sẽ vào địa ngục chịu khổ không cùng. Người lành thì ưa chết như tù ra khỏi ngục, người dữ sợ chết như tù vào trong ngục. Bây giờ bắt đầu mình đi vào những cái lý lẽ ha. Đây là những cái lý lẽ mà của cái sự sống chết, cũng như là vấn đề mà Phật Pháp cho mình thấy. Trước tiên mình nói vấn đề là thuyết pháp. Giả Cang cho rằng thuyết pháp mà khai hóa cõi thiên thì được phước không lường. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chư thiên á, là cái một hàng chúng sanh mà phước đức rất là cao hơn con người. Bây giờ mình lấy trong 6 đường chúng sanh á, thì trong đó có cõi trời và cõi người là hai cõi đó cao nhất. Hai cõi đó là cái phước cao hơn tất cả những chúng sanh khác. Đương nhiên là cao hơn và có trí tuệ hơn cái loài súc sanh là quỷ địa ngục. Phải không? Cho mình thấy rõ như vậy. Thì nhưng mà trong cái cõi trời và cõi người á, thì cõi trời vẫn có phước đức hơn, vẫn trí tuệ hơn như thường. Cho nên khi mà một lời nói thuyết pháp cho chư thiên nghe, thì chư thiên vẫn dễ nhận hơn. Chư thiên dễ đi vào Phật Pháp hơn, chư thiên dễ thâm nhập hơn. Bởi vì vốn chư thiên đã có phước sẵn rồi. Cũng như bây giờ mình nói ở thế gian này nè, trong mình học 20 điều khó trong kinh Tứ Thập Nhị Chương ha, Đức Phật có dạy đó. Một trong những điều khó là cái gì đây? Giàu sang mà học đạo nan. Cái người giàu sang á, học đạo là cái chuyện khó. Những cái người mà quyền cao chức trọng á, là những người là đại diện cho cái phước thế gian này đó, mà học đạo là cái chuyện rất là khó. Nhưng một khi mà những người đó chịu học đạo rồi, nhất là những người mà có cái địa vị ở thế gian này, những người mà giàu có, những người mà người ta là có một trí tuệ thế gian cao xa rộng lớn đó, những người đó mà chịu học đạo, một khi người ta đã học thì người ta đi vào đạo rất là nhanh. Cái điều này mình không thể nào phủ nhận được, mình mới thấy rõ như vậy. Đó là mình nói con người. Thì hà huống này là chư thiên. Cái trí tuệ con người không có bằng một góc của chư thiên đâu. Bây giờ khoa học nó phát minh nó như thế này như thế kia, mình thấy siêu cấp lên tới cung đăng vũ trụ, nhưng mà chư thiên đối với những cái đó, trí tuệ đó không bằng một chút nào chư thiên đó. Chư thiên còn gấp mấy lần như vậy nữa. Chư thiên bây giờ không cần phải hành hạ trải qua bao nhiêu năm, mấy trăm năm như vậy để mà phát minh ra cái vấn đề mà dựa lên đến cung trăng. Chư thiên chỉ cần nhắm mắt một cái là tới liền. Chỉ cần nghĩ đến tôi muốn đi qua thế giới bên kia là tới liền. Không cần thiết phải sấm này sấm nọ mà hao tốn, mỗi lần mà bắn một phi thuyền lên như vậy là cái không gian của mình đây là chịu biết bao nhiêu cái sự cái gì đó nói về hả biết sự ô nhiễm, khiến cho con người á, khi mà được khoa học được một cái đó thì để lại cho cái con người ở cái xã hội đời nay á bao nhiêu cái sự ô nhiễm kinh khủng vậy. Bây giờ hiện là ra những cái thứ bệnh rất là nhiều ở thế gian này. nó đâu có lợi đâu đâu. Nên cho một cái lợi lạc của khoa học bây giờ của thế gian này á, là nó cái bề trái của nó là gì? Là một sự hại cho nhân loại mà mình không thấy được. Nó có mặt lợi, nó có mặt hại. Như vậy là cái trí tuệ đó cho thấy rằng trí tuệ đó nó chưa có vuông tròn, cái trí tuệ đó chưa có viên mãn, trí tuệ đó còn thiếu sót. Nhưng mà với chư thiên á, thì trí tuệ, chư thiên trí tuệ cũng không có vuông tròn so với Đức Phật, cũng chưa có viên mãn so với Đức Phật, nhưng mà so với loài người chư thiên vẫn cao hơn. Chính vì á, chư thiên có một trí tuệ cao như vậy, cho nên những cái sự mà đáp của Giả Cang á, mà hôm qua giờ mình nghe đó, thấy rất là ngược đời. Nếu gặp như mình mà nghe là tới bóp cổ Giả Cang chết luôn như rồi. Nhưng mà đối với chư thiên, đối với vua trời Đế Thích vẫn chấp nhận như thường. Nếu mà những vua trời Đế Thích không có trí tuệ, hàng chư thiên không có trí tuệ, thì không thể nào mà thọ nhận nghe pháp đối với một cái loài thú mà hôi thối như vậy. Không thể nào được. Mà nội cái mà thừa nhận như vậy, khi mà Giả Cang nói gì hàng chư thiên Đế Thích mà nghe liền như vậy, là chứng tỏ họ đã có trí tuệ rồi, chứ chưa nói là đi sâu vào Phật pháp. Cho nên Giả Cang mới nói rằng nếu mà vua trời Đế Thích không có một chút bát nhã là trí tuệ Phật pháp đó, thì Đế Thích không thể nào mà xuống đây khi mà nghe Giả Cang nói một câu Nam Mô Phật. Nếu mà Đế Thích không có bát nhã thì Đế Thích không thể nào mà lôi kéo hết cả 8 vạn chư thiên cùng đi theo, mà 8 vạn chư thiên nó đồng nghe pháp với vua trời Đế Thích. Đó, mình thấy như vậy. Cho nên Giả Cang mới nói rằng cái sự mà thuyết pháp khai hóa cõi thiên thì phước được cái phước không có lường, là như vậy. Là bởi vì chư thiên nghe xong là ngộ nhập liền, nghe xong mà chịu phát tâm tu học liền. À, cho nên á, trong kinh mới nói rằng trong chúng sanh trong 6 đường á, mà mình nói hôm qua là ngũ thú đó ha, ngũ đạo đó, thì có trời, có người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, thì cái chúng sanh mà có thể là dễ độ nhất đó là con người. Bởi vì chư thiên quá sướng, chư thiên phước đức đầy đủ lắm, không cần thiết cái gì khác hơn, không bao giờ thấy một cái sự khổ ở trong cái chỗ chư thiên, không bao giờ thấy cái nạn mà ân ái chia lìa, không bao giờ thấy cái nạn mà sanh già bệnh chết, không bao giờ thấy cái nạn nó như là mất mát. Chư thiên không thấy điều đó, bởi vì cái thời gian nó quá dài, chư thiên không thấy được. Cho nên chư thiên không có cảm nhận được một sự khổ, trên cõi trời không có một cái chữ khổ. Chính vì vậy mà những cái tôn giáo khác người ta lập ra cái chủ thuyết là thiên đường là vậy. Con người sau khi chết đến với tôn giáo và sau khi chết được về thiên đàng. Thiên đàng là một cảnh giới sung sướng, ở đó để mà hưởng thụ. Thì chư thiên cũng vậy. Chư thiên là chính cái chỗ mà những tôn giáo khác người ta gọi là thiên đàng, thì về đó để được hưởng thụ. Chính vì vậy chư thiên không có nghe pháp được, không có mong cầu cái sự nghe pháp. Cũng như bây giờ mình nói con người ta mà sung sướng quá, con người ta đâu chịu tu. Con người ta sung sướng quá, con người ta đâu chịu học Phật pháp. Cái điều này là cái điều mà rõ ràng, chứng minh cụ thể nhất. Nhưng mà với những người mà sung sướng đầy đủ mà người ta chịu học đạo, là những người nó ngộ nhập rất là nhanh. Mình thấy rõ ha. Bây giờ mình nói thí dụ cụ thể đi, thí dụ như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình vì khổ quá, cái đời sống khổ, đời sống đau đớn nhiều, cho nên con người ta phát tâm học đạo. À, nhưng mà đối với cái nước, những nước Tây phương như thế này, như mình đây bây giờ qua đây sống, nói sướng phải sướng lắm, nhưng mà ít ra cái cuộc sống mình phải bớt lo sợ vấn đề mà phương diện vật chất, lo lắng như thế này như thế kia. Nhưng mà mình một khi mình chịu phát tâm học đạo đó, thì sự tu tập của mình tiến bộ hơn nhiều. Đây là cái điều mà thầy thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì thí dụ như giờ Phật tử Việt Nam của mình so sánh với Phật tử bên đây á, cái tâm nó còn hời hợt lắm. Nó chỉ có một số nhỏ nào đó thôi là người ta kiên cố với đạo pháp, với chùa chiền rồi thôi, tức là chết sống rồi thôi, là tình cảm thôi. Còn mình trên phương diện tâm đạo á, trên phương diện cái tính tâm á, trên phương diện trí tuệ Phật pháp á, còn phải xét lại nhiều lắm. Phải xét lại, đặt lại nhiều, rất là nhiều vấn đề. Có nhiều người họ tự xưng là họ đi tu đi chùa từ nhỏ đến lớn mấy chục năm nay, nhưng mà nhìn lại cái trí tuệ Phật pháp họ không có. Thấy tội lắm, không có. Đừng nói giờ thí dụ như giờ là cụ thể ba mẹ của thầy đó. Ba thầy đã từng là huynh trưởng, đã từng là bác gia trưởng, mẹ thầy cũng đã từng là huynh trưởng này, huynh trưởng nọ, huynh trưởng cấp luôn á, có cấp đàng hoàng đó. Nhưng bây giờ thầy nghĩ lại coi, ông bà chỉ có một cái tình cảm với đạo vậy thôi. Chết sống với đạo, có thể chết vì đạo, nhưng mà trên phương diện Phật pháp ba mẹ thầy không có. Chỉ có cái như là hiểu biết, mà thông thường là như người ta thường nói vô thường nghiệp nhân quả, thí dụ mày luân hồi, thí dụ như vậy. Rồi biết thêm chút xíu nữa là tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, thí dụ như vậy vậy thôi. Nhưng còn mà đi sâu vào để mà thâm nhập vào kinh tạng, mà như Phật tử đây mà có học mà thâm nhập á, thì không có, không có đủ. Chứ đừng có nói rằng là những người mà lâu lâu đi chùa lần, nửa tháng đi chùa sám hối lại Phật tụng kinh lần mà tự nhiên là được hiểu tâm đạo tính tâm hay là thâm nhập Phật pháp, chuyện đó càng không có nữa. Mà Việt Nam mình không có cơ hội đâu. Chỉ có một số Phật tử ở các ở thành phố Sài Gòn hay là những cái tỉnh lớn mà có giáo hội mà tổ chức thuyết pháp á. Ví dụ đi, bây giờ mình nghĩ đi, một tỉnh ở Việt Nam mình là bao nhiêu người Việt, bao nhiêu dân số, phải tính bậc tính là cái số triệu chứ không phải là nói là tính số trăm ngàn, triệu triệu triệu. Mà rồi trong cái số triệu đó là bao nhiêu là con người Phật tử tín đồ Phật giáo, mà trong cái số tín đồ Phật giáo đó thì bao nhiêu người đi nghe, vài chục người đi nghe. Cái đạo tràng nào mà đi nghe pháp cao lắm là 100 người, gọi là cái đạo tràng đó là đông nhất đó, 100 người là cao nhất đạo tràng đi nghe pháp. Thì thứ hỏi như vậy thì làm sao mà có cơ hội mà còn mà nói nghe pháp lâu lâu thuyết lần, thì làm sao mà có cơ hội để mà thâm nhập Phật pháp được, khai mở trí tuệ về phương diện Phật pháp được, không có cơ hội như vậy. Thì hà huống là còn những người mà chưa từng đi nghe pháp nữa. Cho nên á, Việt Nam mình Phật tử đa số Phật tử Việt Nam mình nó quan niệm đạo Phật nó giống như là cái đạo ông bà vậy thôi, là một cái đạo truyền thống như thế nào đó, rồi mình là đi 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 đến với đạo như vậy. Ngày rằm 30 mùng 1 thắp nhang lễ Phật xong rồi hay là tụng lời kinh là xong về, rồi cho nó tôi là Phật tử thuần thành và chân chánh. Cái đó chưa đủ yếu tố để trở thành Phật tử thuần thành chân chánh, chưa đủ. Mà nếu tụi con học danh Phật tử, tụi con biết mục đích danh Phật tử là cái gì, cứ như là đào nhằm đào tạo thanh thiếu đồng niên trở thành những Phật tử thuần thành chân chánh. Mà một Phật tử thuần thành chân chánh như thế nào? Tối thiểu căn bản một Phật tử là quy y Tam Bảo, giữ năm giới. Ngoài vấn đề quy y Tam Bảo giữ năm giới ra còn phải tu tập, ngoài vấn đề tu tập ra còn phải học Phật pháp nữa, thì nó mới đủ điều kiện yếu tố gọi là Phật tử thuần thành chân chánh. Trong khi mình á, cái Phật pháp mình không hiểu gì hết, đôi khi mình so sánh cái Phật pháp nó như giống như thế gian pháp, mình đem mấy cái đạo đức, mấy cái mà cái như là khổng của thế gian như vậy đó, những cái mà đạo đức, những cái truyền thống của thế gian ra mình cho đó là đạo Phật, đạo Phật áp đặt như vậy, cái mình cho đó là đạo Phật. Đạo Phật không phải như vậy, mà đạo Phật chỉ là phương tiện. Bởi vì đi vào một quốc gia nào đó thì đạo Phật đi theo cái truyền thống của quốc gia đó. Thí dụ như bây giờ đi qua Việt Nam, Việt Nam có cái truyền thống là cung kính ông bà, thì đạo Phật nương vào cái truyền thống cung kính ông bà đó, đạo Phật diễn dương Phật pháp ở trong đó. Chứ không phải là cái cung kính ông bà là cái mà tuyệt đối của đạo Phật, nó không phải như vậy. Rồi bây giờ là mình là không biết là mình cứ cho rằng đến chùa là phải như thế này, phải như thế kia. Phật tử đến chùa là phải nghiêm chỉnh đi đứng nằm ngồi, đừng có chạy giỡn, thí dụ như vậy. Phật tử đến chùa thì phải ăn nói cho nó chững chạc, chứ đừng có ăn nói lung tung. Tại mình theo những cái truyền thống đạo đức đó, rồi mình phải quy định một người đi chùa, tại chùa người ta quan niệm chùa là một nơi đạo đức. Nhưng mà họ không biết cái chùa đạo đức là đức như thế nào. Đạo đức nó không phải như đạo đức của thế gian, chùa nó không phải là cái đạo đức của thế gian, mà cái chùa là đạo đức của Phật pháp. Cái đạo đức đó là đạo đức xuất thế gian, đạo đức mà đưa cho con người ta đến chỗ mà giải thoát thành Phật. Chứ không phải đạo đức chỉ đưa cho con người đến anh là hiền lành, cung cung kính kính mọi người á, tuyên học lễ học văn. Nó không phải như vậy. Cái đạo đức của đạo Phật nó không phải như vậy. Mà đạo đức của đạo Phật lấy giới làm tiêu chuẩn, lấy Phật pháp làm cái đà để tiến thân, tiến đến đạo đức. Thì đó mới đích chính là cái đạo đức của Phật pháp, chứ không phải là chỉ lấy trên cái phương diện mà đạo đức mà truyền thống Việt Nam mình có rồi mình đem mình áp đặt vào trong đạo Phật. Nhưng mà đa số bây giờ Phật tử Việt Nam mình cho là như vậy, trở thành một cái bệnh trầm kha, đi chùa phải bận ăn mặc cho nó nghiêm chỉnh, nói thí dụ như vậy. Thật sự mấy cái đó nó không ảnh hưởng gì đến vấn đề mà tu tập hết trơn á. Anh đang bận nghiêm chỉnh hay không nghiêm chỉnh gì à, mà nếu anh có cái tâm tu tập là vẫn tốt như thường. Xin lỗi, bây giờ mình đi thấy có nhiều người Tây á, họ đi nghe pháp mình thấy tức cười lắm. Họ không bận mình thấy tức cười lắm, quần xà lõn áo thun nó vô ngồi nghe pháp chơi vậy đó. Mình có dám nói họ không? Nói anh đang bận vậy là không đúng, đâu có dám nói họ đâu. Nhưng mà ngược lại người Việt Nam mình á, mình bận quần đùi áo thun mà vô ngồi nghe pháp là bị chửi te tua rồi, bị thiên hạ nói cái thằng đó nó tu học cái kiểu kỳ vậy. Đó là mình nói như vậy cho nghe vậy. Thật sự là mình sống là sống theo mọi người vậy thôi, mình sống theo cái truyền thống vậy thôi. Lời đạo Phật là phương tiện theo để mà theo cái truyền thống để hoằng dương Phật pháp, chứ không phải đạo Phật là cái đó. Và bây giờ mình không học Phật pháp được, mình không hiểu rõ, cho nên mình cứ cho đạo Phật à là như vậy như vậy như vậy, cho nên bắt buộc người ta, nên trong việc và việc người Việt Nam mình á, tín đồ Phật giáo á, sợ đi chùa lắm, sợ sự tu tập lắm, bởi vì nó sâu mà đến chùa thấy khó khăn quá, đi tu tập thấy khó khăn quá, họ sợ, họ không dám đến, họ không dám gần gũi, không dám gần gũi đạo pháp, là vì lý do đó, vì lý do quan niệm cái đạo đức nó quá ư là khắt khe, mà người ta nghĩ chùa hay là tôn giáo là những cái nơi đạo đức khắt khe như vậy đó, bắt buộc tín đồ phải đến làm như vậy như vậy như vậy, bởi vì cái đó thiếu đi cái trí tuệ Phật pháp đó. Mình thấy nó ngay cái là con người với con người không thôi, là người Việt Nam không thôi, mà người Phật tử Việt Nam ở tại nước, tại quốc gia mình nó khác, tại quê hương nó khác, mà Phật tử Việt Nam mà ra nước ngoài nó có quan điểm khác, là bởi vì nhờ gì? Nhờ cái trí tuệ. Hai trí tuệ thế gian và trí tuệ của Phật pháp. Trí tuệ thế gian có nghĩa là mình sống vào một cái những quốc gia mà cái đời sống văn minh nó khá hơn, trí thức con người nó phát triển nhiều hơn, đó là phương diện thế gian. Còn trí tuệ Phật pháp là mình có cơ hội để mình đi học Phật pháp. Cho nên á, nếu mà ra ngoài á, Phật tử Việt Nam mình á, mà ai mà chịu tu học Phật pháp á, thì cái mức mà tính tâm hay cái trình độ Phật pháp á, nó vẫn cao xa hơn những người Phật tử Việt Nam mình, mặc dù Phật tử Việt Nam mình đã sống mấy chục năm với đạo pháp, có thể đi chùa từ nhỏ đến lớn, nhưng mà thảm lắm. Vì cái đó là thầy đã từng sống với bao nhiêu người rồi, mà nhất là thầy nói ví dụ như là Phật tử người Huế đó, kiên cố lắm á. Phật tử người Huế là cái người mà thuần thành đó, nói nhìn đó, nói theo danh từ ấy là người ta gọi là ngoan đạo lắm, chết sống với đạo lắm. Mà thầy sống trong cái xứ đó, sống trong cái xứ coi như là Phật tử ngoài Huế, người ta vào trong Nam người ta di cư sống đó là nguyên cái vùng đó Huế không à. Cho nên đến đó hả, là thấy người ta là mình thấy sợ đó. Phật à, ông thầy mà lơ tơ mơ là thấy sợ đó. Ông thầy mà yếu nghi lễ hả, tụng kinh mà dở hả, là vào đó là chết. Bởi vì những Phật tử đó là ban hồn niệm, người ta tụng kinh giỏi lắm, tụng kinh, đọc sớ, điệp, làm hết, cầu an, cầu siêu, làm hết. Mà ông thầy mà yếu là tơ mơ về phương diện nghi lễ là vô đó là chết. Nhưng mà chuyện chơi đâu. Như vậy đó, mà tưởng đâu là ngon lắm. Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại thấy à, họ chỉ được phương diện đó thôi. Được cái phương diện họ thuần thành, tính tâm chân như vậy thôi. Tụng kinh giỏi, nhưng mà về phương diện trí tuệ Phật pháp thì họ không có. Bởi vì họ không có cơ hội cho thầy biết. Ở đó là chưa từng có một thời pháp cho họ nghe nữa. Lâu lâu thầy ở Sài Gòn về thì giữ cái lễ rồi nói năm câu ba sợi thôi, nhưng mà lúc đó còn nhỏ, nói cũng đâu là nói được cái gì hay đâu, nói cũng đâu có gì mà Phật pháp đâu, đôi khi nói theo chuyện thế gian nữa. Tại hồi nào giờ mình nói theo cái chuyện mà theo quan niệm của thế gian quen rồi, bây giờ nói theo cái kiểu đạo đức, cũng đạo đức thế gian thôi, chứ cũng không có gì gọi là Phật pháp hết trơn á. Thì lấy cái gì họ nghe đây, có Phật pháp. Cho nên đó là cái điều mà cho mình thấy, mà Giả Ca nói rằng thuyết pháp khai hóa cho cõi thiên thì được phước không lường, là vì vậy chư thiên á là khó chịu tu lắm. Nhưng một khi mà chư thiên chịu tu rồi thì chư thiên dễ tiến bộ và dễ mau thành Phật. Cho nên một vị Phật mà trước khi á mà coi như ra đời ở tại cõi nhân gian này đó thì phải ở cõi trời đâu xuất trước tiên. Thí dụ như trước đây Đức Phật Thích Ca cũng vậy, trước khi mà hạ sanh xuống cái thế gian này cũng phải ở cõi trời đâu xuất, ở đó thuyết pháp độ chư thiên trước đó. Và nhờ cái công đức mà thuyết pháp độ chư thiên như vậy á, nó trở thành công đức viên mãn. Và khi công đức viên mãn như vậy đó thì mới là thì hiện xuống cõi thế gian này. Trong tương lai cũng vậy, hiện giờ Ngài Di Lặc cũng tài ở cung trời đâu xuất, cũng để thuyết pháp độ chư thiên, là vì vậy, để cho công đức nó được viên mãn tròn đầy. Cho nên Giả Ca mới nói rằng là thuyết pháp khai hóa cõi thiên thì cái phước nó không có lường như vậy à, không thể nào lường được. Bây giờ mình nói một người mà đã từng có trí tuệ ở thế gian đi, thí dụ nhục nhà bắt học đi, mà những người đó mà chịu nghiên cứu Phật pháp thì mình thử tưởng tượng, họ mau tiến bộ lắm. Rồi đồng thời một người bình dân như mình mà tu học Phật pháp đi, cả một chục năm không bằng họ trong thời gian một năm hai năm. Bởi vì họ đã những nhà bắt học, như mình nói thí dụ ở những nhà bắt học hay những học cao, người ta đã từng có kiên nhẫn, họ ngồi họ đọc có là nhiều cuốn sách mà nó dày cả hàng ngàn trang, họ vẫn đọc cho hết. Họ đã kiên nhẫn theo dõi một vấn đề để phát minh vấn đề. Họ kiên nhẫn như vậy khiến họ có một sức định, một sức tập trung, họ quen rồi. Cho nên bây giờ họ qua cái tập trung về Phật pháp, họ cũng có khả năng tiến bộ như vậy. Đó là mình nói là nói theo trên huyền tượng thôi, nhưng mà thật sự nó phải có nhân duyên nữa. Nếu cái người đã có từng có nhân duyên Phật pháp thì họ mới đạt được, mà chưa có nhân duyên Phật pháp thì cũng chưa chắc. Cho nên bây giờ ở ngoài có nhiều người họ có trí nhớ rất hay, học bài rất giỏi, nhưng vào chùa học kinh không bao giờ thuộc hết, kinh đọc hoài không thuộc. Nhưng mà có nhiều anh chàng á, không có cái trí tuệ thế gian gì hết á, nhưng mà học kinh rất là nhanh, kinh gì cũng thuộc hết. Nói là dẫn chứng còn kinh điển đại thừa không thì giữ không à, nói là cái câu nằm ở trang mấy nữa mình nghe mình hết hồn. Nhưng mà thực tế ở trí tuệ thế gian không có gì hết. Đó thì phương diện cũng đặc biệt nữa, nó thuộc về nhân duyên. Cho nên á, mình phải biết, chưa biết ai hơn ai. Chứ đừng nói anh là bác sĩ kỹ sư là anh hơn tôi. Tôi học lớp 1 vậy chứ, nhưng mà nếu mà anh hơn tôi về phương diện kỹ sư bác sĩ thôi. Nhưng mà về phương diện mà về chân lý cuộc đời này á, phải xét lại à. Phải xét lại, có nhiều á, trong Phật giáo mình nhiều thấy ngộ lắm á. Có nhiều người trình độ bên ngoài á, lớp 2, lớp 3 thôi, viết chữ như là cua bò chó chạy vậy đó. Vậy mà Phật họ nói Phật Pháp mình thấy ngồi mà dẫn lỗ tai ra mà nghe đó. Thật sự nó vậy. Cho nên đó mới gọi là trí tuệ, nó bát nhã mới đặc biệt. Ở ngoài thế gian là bắt buộc anh phải đi qua trường lớp, có bằng cấp đàng hoàng mới công nhận cái trí tuệ của anh. Còn Phật Pháp á, khỏi cần bằng cấp gì hết á, khỏi cần lớp lang gì hết. Nếu anh có nhân duyên trí tuệ Phật Pháp là anh vô liền, anh nhập liền, không sao hết. Nó nói ở trên ít lô mình cũng thấy đó, có nhiều Phật tử á, ở bên ngoài ra ngoài đường là bị người ta chửi lên chửi xuống. Vậy chứ mà nói Pháp là người ta nghe hết trơn á, nghe như thiệt vậy đó. Nhưng mà là chuyện chơi đâu. À, cái đó là thuyết pháp ha. Bây giờ cái thứ hai là cái ơn cho ăn. Ơn ăn thì bình thường rồi, mình thấy cái đời sống người ta đói mà. Lúc mà người ta nói một miếng khi đói hả, bằng gói khi no, là cái chỗ đó đó. Một miếng thôi mà rất hữu dụng, có thể là hơn một miếng khi no nữa kìa, một gói khi no nữa. No là đâu cần thiết nữa. Ví dụ như bây giờ mình no rồi mà để đầy hết những đồ ăn ngon, cũng ăn đâu ăn vô đâu, đâu có thấy ngon đâu. Nhưng mà nếu mà đói thật là đói nha, cái gì cũng thấy ngon hết á. Đói rồi mà có cái gì á, một vài miếng chuối cũng thấy ngon nữa hả, một cái bánh bình thường cũng thấy ngon nữa. Nhưng mà nếu mà khi no rồi á, để một nải chuối đó hay là một cái rổ bánh ngon thật ngon á, cũng không thấy ngon. Thì bây giờ Giá Cang muốn nói rằng á, cái chỗ mà Giá Cang đang đói sắp chết mà giờ được phí cho ăn, cái điểm như vậy. Cho nên nó vì cái ơn đó, vì cái ân mà được no trong nhất thời đó mà phải nói pháp, thì Thiên Đế mới nói lại. Vậy thì cái ơn mà cứu không có có nặng hay sao? Thì Dạ Căn mới nói rằng cái sự mà sống chết á, thì phải chăng nó do mỗi người nó đều có quan điểm khác nhau. Cái sự sống chết thì Dạ Căn mới nói cái người mà tham sống á, không, thì cái người đó là người sống trong một cái đời sống ngu si mờ ám, chẳng biết chết rồi lại có sanh ra đời sau. Rồi Giả Cam mới nói thêm rằng là tái Phật xa pháp, không gặp minh sư, làm việc sát đầu dâm dối, chỉ gặp những ác. Cho nên những người đó tham sống mà sợ chết, chết rồi bị đọa địa ngục. Bởi vì sao? Bây giờ bình thường thôi, bây giờ nói đi, bây giờ cụ thể nhất nè, ai cũng tham sống hết trơn á, không ai mà ham chết hết. Nhưng mà tại sao mình tham sống đây? Nói đi, bây giờ nói đi, tụi con trả lời đi, tại sao mình tham sống? Nói theo thật tâm nghe, chứ đừng nói theo phương diện lý luận. Lâu nay học Phật Pháp mình hiểu rồi, bây giờ nói nghe. Đừng nói con tham sống là bởi vì con muốn tu học, cái đó chẳng qua là biện hộ thôi, lợi dụng thôi. Bây giờ nói cho cụ thể trong thân tâm của mình nè, tại sao mình tham sống đi? Bởi vì cuộc đời này còn đẹp quá, con trẻ vậy sao con chết được. Cuộc đời con còn phải hưởng thụ nhiều quá, bao nhiêu cái vật hưởng thụ đang nằm trước mắt của con mà, tương lai nó còn mở mang, tiền đồ đang còn rộng rãi thênh thang mà, làm sao mà con chết được, chết gì uổng quá vậy, phải không? Rõ ràng nó vậy chứ. Con tự quán chiếu trở lại coi tại sao mình tham sống. Cũng như lúc nhỏ thầy cũng nghĩ không mong thành Phật buồn quá, ngồi có chỗ à, làm chúng sanh vui hơn, chúng sanh mà có này có nọ, có lên có xuống là thấy vui hơn. Đó là một cái tâm lý mà gọi là mình tham sống. Mà tham sống là tham đắm những cái gì, những cái mà cái luyến ái của thế gian này. Thật sự mình vì quá luyến ái thế gian này, mình quá tham chấp thế gian này, cho nên mình tham sống mà thôi. Mà đã tham sống như vậy rồi á, là khi mình sống á, thì mình phải tạo tất cả những cái gì để mình hưởng thụ với cái đời sống này. Hay là có những cơ hội nào về những cái phương tiện nào để mà hưởng thụ với đời sống này, mình tạo ra hết. Mà những cái phương tiện mà tạo nên để mà có hưởng thụ đó hả, với đời sống này á, là yếu tố nó tạo nên những yếu tố nào? Những yếu tố là tham sân si hết, không có cái yếu tố nào ngoài tham sân si hết. Mình nghĩ kỹ lại coi, đi làm overtime hả? Bởi vì tham tiền mà thôi. Mà tham tiền để làm gì? Tham tiền để nuôi cái thân của mình hả? À, tham tiền để đi chơi, đi du lịch, ví dụ như vậy. Mà bây giờ Phật tử khá chút xíu nói không phải con đi du lịch đâu, con đi hành hương. Hành hương là chuyện phụ thôi, nhưng mà cái chuyện đi du lịch là chuyện chính. Lễ Phật có một lễ lễ thôi, nhưng mà cái chuyện mà hưởng thụ đất nước người ta là cái chuyện mười. Mình nói đi, nói cho kỹ đi, bởi vì những lần mà đi như vậy sướng lắm, không có lo tính toán gì hết á. Đi đến khách sạn là ngủ, vào tiệm là ăn, vậy thôi. À, vậy sướng quá đi chứ. Cái đó cũng một yếu tố tham đó. Hồi xưa các tổ ta đi hành hương á, ta là một thân một mạng, ta đi, ta chống gậy ta đi, lên núi lên rừng ta ở trên đó, ta lạy Phật ngày đêm trên đó. Còn mình đây là đi toàn là ăn trên ngồi trước thiên hạ không à, du lịch không à. Nói đi, chứ chưa chắc gì hành hương đúng nghĩa nữa. Mình phải thấy như vậy. Nhưng mà dẫu sao bây giờ nó vẫn hơn là những người không có đi. Những người ta phải đi hành hương du lịch các cái nước mà ăn chơi hưởng thụ. Mình có hưởng thụ, trong hưởng thụ đó mình có tu tập, vẫn hơn là những người bây giờ người ta đi hưởng thụ không không vậy thôi, càng vô nghĩa hơn nữa hả. Bây giờ mình nghĩ là cho kỹ, bây giờ mình ngồi suy nghĩ lại cho kỹ đó. Bây giờ đưa ra những vấn đề cho mình thấy á, tại sao mình phải tham sống là vậy. Cái tham sống đó là một cái yếu tố tham rồi, mà trong cái tham sống mà cố tình mà sống trở lại và phải sống, phải hưởng thụ chứ, sống phải bảo trì chứ. Mà cái sự bảo trì, trong bảo trì đó là có tham có sân trong đó. Nếu mình bảo trì không được là mình có cái sự sân hận. Mình làm mà không thành, thí dụ đi vô sở đi làm việc coi, mà gặp ông chủ bữa đó mà ổng ăn hiếp mình đó, là về thấy sân hận rồi, nuốt công vô rồi. Đi làm nói thằng cha chủ này lụ đạn quá, bữa nay là đáng lẽ là mình được 120 mà cho cái 101 à. Sân hận liền chứ, xong sân hận tức quá bỏ sở đi tìm sở khác. Mà ta nói tránh gió dừa gặp gió dừa, qua sở khác ông chủ còn ác ôn côn đồ hơn nữa. À, cũng như là có một cái nước đó chuyên môn đi chiến tranh. Cái là có cái bà già, bà thường đến nhà thờ đó, bà cầu nguyện, nói cầu nguyện cho cái ông vua mà ác độc côn đồ này á, sống lâu chút xíu. Thì mấy người mà tình báo của ông vua đi theo dõi mà thiên hạ có thử có ai mà phản vua không. Thì cái vua thấy bà già của nhà thờ hoài thì nghe bà cầu nguyện, nghe nào cũng nghe bà cầu nguyện, là cầu nguyện cho cái vua mà hung thần ác độc này á, sống mãi với nhân dân của chúng con, đừng có chết đi, đừng có mất đi. Cái mấy người tình báo nghe lạ quá, về thưa với vua, nó nói có cái bà già đó, không biết tại sao mà bả vô bả nguyện rằng đó là nguyện cho ngài là sống lâu với cái thế gian này. Ông vua nghe thấy lạ cũng mới kêu bà đến, hỏi bà tại sao mà bà lại cầu nguyện như vậy. Bà nói dạ bởi vì tôi sống như vậy là ba đời vua rồi, mà cái đời vua nào cũng ác độc hết trơn á, rồi nhân dân là ta tháng quá rồi, kêu là làm sao cho cái ông vua đó mất đi để có cái ông vua khác lên. Nhưng mà tôi thấy ông vua thứ hai lên còn ác độc hơn là cái ông vua thứ nhất nữa. Cho nên thôi, cái kinh nghiệm đó tôi nói thôi để cho cái ông vua này ở lại đi, biết đâu mà ông mày mất thì còn cái ông ác độc hơn này nữa. Bởi vì cái người á, ví dụ như cái ông vua thứ hai á, mà tìm cách để mà hãm hại cái ông vua thứ nhất á, mà ông vua thứ nhất đã ác độc rồi, thì cái ông vua thứ hai phải ác độc hơn ông vua thứ nhất mới hãm hại được ông vua thứ nhất. Mà giờ ông vua thứ hai đã ác độc như vậy rồi á, ác độc hơn ông vua thứ nhất, mà giờ muốn giết ông vua thứ hai này á, thì phải một cái nhà vua mà ác hơn ông vua thứ hai này mới giết được. Cho nên thôi, bây giờ con thấy đến ngày thôi được là đủ rồi, tha rằng như vậy còn hơn là thêm ông vua ác độc hơn nữa. Thế cũng vậy thôi đó, thì cho mình thấy được cái cuộc đời vốn là như vậy đó. Đừng có tưởng, đừng có mơ. Nói cho nên á, trong đây Giả Càng mới nói thẳng rằng cái người mà tham sống là những kẻ ngu si mờ ám, chẳng biết chết rồi lại có sanh đời sau. Mà bây giờ thật sự nếu mà mình không có Phật pháp ha, thì đời sống này trở thành vô nghĩa liền. Mình nghĩ đi, sáng sớm đi làm rồi tối về là ngủ, ngủ sáng sớm đi làm tối về ngủ. Ngoài cái làm ngủ ra rồi ăn uống rồi xong hết, chấm hết, không còn gì khác nữa trơn á, với cái đời sống này hưởng thụ vậy thôi. Rồi xong xuống một đời như vậy rồi chết, 80-90 tuổi chết, đời sống nó có ý nghĩa gì không? Đôi khi thầy ngồi thầy nghĩ, ủa đời sống mình sao lạ, tự nhiên sanh ra đời xong rồi cái là lớn lên xong rồi chết, ủa sao kỳ vậy. Tự nghĩ như vậy cảm thấy cuộc đời nó vô vị, nó vô nghĩa lắm. Nếu mà bây giờ mình sanh ra đời mà cứ như vậy, mình không có Phật pháp á, mình không gặp với như là ông thầy sáng để hướng dẫn mình tu học á, thì thôi chứ mình cuộc đời này không biết bao nhiêu mà nói cái chuyện loạn ở thế gian này. Cho nên Giả Cang mới nói rằng trái Phật xa pháp, không gặp minh sư thì làm việc sát đạo dâm dối. Không, là gặp ác là theo, gặp tà là tới. Cho nên những người đó là những người mà tham sống sợ chết, mà chết xong là bị đọa địa ngục, rõ ràng như vậy. Cứ hưởng thụ đi, hưởng thụ đi rồi sẽ đi vào á, cái cảnh giới mà để dành cho những người hưởng thụ là cảnh giới nào? Súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thật sự mà nói như vậy, những cảnh giới mà cho những người mà trong đời sống hiện tại này mà sống ích kỷ hẹp hòi cho cá nhân của mình á, thì những cảnh giới đó đó sẽ mở rộng ra, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục sẽ mở rộng ra. Chứ đừng có nói nó trời ơi gia đình tôi giờ hạnh phúc quá, tôi đâu cần thiết gì nữa, vợ chồng êm ái, con cái là thành công trong cái sự đời này. Có nhiều người, đây là thầy tâm sự nhỏ thôi nha, đừng nói lớn. Có nhiều người Phật tử mà mình quen thân á, nhưng mà nhìn đến thấy á, thật sự nhìn thấy thế gian rất là hạnh phúc. Vợ chồng công ăn việc làm đầy đủ, rồi con cái học hành thành tựu sự nghiệp, kỹ sư hết á, con cái là kỹ sư hết, tối thiểu là kỹ sư 3 năm à, kỹ sư hết. Mà kỹ sư ra là có việc làm liền, việc làm ngon nữa. Mà dâu cũng vậy, mà rể cũng vậy. Tại vì cứ như là nồi nào thì nắp dung đó mà. À, con gái kỹ sư thì con rể nó phải kỹ sư. À, con trai kỹ sư á, thì con dâu cũng phải kỹ sư. Cho nên nó nguyên gia đình nhìn vào nó rất là hạnh phúc. Nhưng mà thầy ngồi tự nhiên thầy quán tưởng, thầy nghĩ, ủa? Nghe ngồi nói chuyện á, thầy lắng nghe trong gia đình nói, không có một cái gì coi như là tính chất Phật pháp đó hết. Mà cứ tìm mọi cái cách để mà tạo cái công danh sự nghiệp nó càng ngày nó càng phát triển mạnh rồi thôi. Mình thầy nghĩ, ủa, nếu mà phát triển mạnh đến cỡ nào, cỡ đến cỡ nào rồi chết là hết, rồi xong, không có gì hết. Nhưng mà những nhà Phật tử, Phật tử thuần thành đó, Phật tử mà nói cũng là có quá trình là đi chùa mấy chục năm đó. Nhưng mà thầy vô thầy ngộ nghĩ, thầy thấy sao mà nó không có bàn tính cái chuyện gì lợi lạc cho tha nhân hết trơn á, mà bàn tính cái chuyện cho cá nhân mình không à. Mình suy nghĩ cho kỹ đi. Đó vì, bởi vì mình biết người ta là quá trình lâu năm thôi, nhưng mà trí tuệ Phật pháp không có. Nhưng nếu mà họ có Phật pháp á, thì họ mượn cái kỹ sư của họ, cái khả năng kiến thức đó, họ giúp đỡ cho tha nhân rất là nhiều. Họ nghĩ cho tha nhân rất là mạnh. Họ mượn cái sự danh vọng sự nghiệp của họ bây giờ đó, để mà họ tạo ra cái phương tiện để mà giúp đỡ cho tha nhân mạnh lắm. Mời về mặt về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Nhưng mà thầy ngồi lắng nghe câu chuyện gia đình, không có một cái chuyện gì mà nói lời lạc cho tha nhân hết, chứ đừng nói là cho những chúng sanh ở cõi khác. Họ chưa từng nghĩ đến một người khác ở ngoài gia đình của mình ra. Thầy thấy thảm với sợ luôn. Thầy nó chết rồi, cái kiểu này là xong. Thật sự á, nếu mình hiểu Phật pháp ra, mình thấy đó là một cái thảm họa ở tương lai, ở đời sống mai sau. Nếu mình cứ ôm ấp ích kỷ cá nhân, vì kỹ cho chính bản thân mình không như vậy, không có phước gì hết. Cái chẳng qua hôm nay mình thành công là do cái phước đời trước tạo nên vậy thôi. Mà hết cái phước, kiếp này hưởng hết phước rồi, kiếp sau là cái gì? Chỉ còn lại là những cái hàng mà rỉ sét, nó nằm ở trong kho. Mình mới thấy như vậy. Đó là cái mà cụ thể nhất. Cho nên Đông Kinh mới nói rằng cái tạo phước đời nay mà không biết cách á, tạo phước cứu lậu không thôi á, là cái họa cho kiếp thứ ba. Ví dụ như đời nay á, là mình tạo phước cho nhiều, bố thí rồi giúp đỡ cúng dường cho nhiều, nhưng mà không có mong cầu sự giải thoát á, thì kiếp sau mình trở thành làm người làm trời để mình hưởng phước. Mà khi hết phước rồi á, thì kiếp thứ ba là cái kiếp mà cảnh giới địa ngục nó chào đón mình. Lúc bây giờ là mình vừa tắt hơi thở lên đây là mình đã nghe âm thanh là welcome to gì đó diêm vương địa ngục. Nghe cái giọng âm thanh của diêm vương địa ngục, nó welcome to liền. Cũng như là mình đi máy bay mà đến Bargain là welcome to Bargain, nó hấp dẫn lắm. À, gì con?
À,
Cái đó cái mình nói tới đây làm gì, cái gì mình không cần biết, nhưng mà đó là cái nghiệp của chúng sanh nó vậy đó. Nên cho Giá Cang mới nói là cái nghiệp của chúng sanh á, những người mà tham sống á, mà nếu mà trái Phật xa pháp mà không gặp Phật pháp á, thì coi như là chuyên làm những cái chuyện mà bất thiện không thôi. Mà thầy thấy rõ như vậy. Bất thiện đây không nghĩa là giết người cướp của, không phải như vậy. Mà nội cái mà sống cho không bao giờ nghĩ đến tha nhân, đó là cái điều bất thiện. Không bao giờ nghĩ đến chúng sanh khác, đó là sự bất thiện. Bởi vì mình làm công đức á, là mình phải dựa trên chúng sanh để mình làm công đức. Nếu không có một người nghèo thì mình không thể bố thí được. Nếu không có một người đau khổ, mình không thể nào mà an ủi được. Thì chính cái chuyện mình bố thí như một người nghèo, mình an ủi giúp người đau khổ, đó là những cái điều thiện, những cái điều thiện. Còn bây giờ anh là kỹ sư bác sĩ gì không cần thiết, anh là vua là chúa gì không cần thiết, nhưng mà anh cứ là vì cái ngã của anh mà anh giữ cái ngôi vua của anh đó thôi, để anh hưởng thụ, anh đó là chiếm lĩnh ta đây thống trị thiên hạ. Hay là anh chỉ hưởng thụ trong cái vai trò mình là kỹ sư nghênh ngang với thiên hạ, bác sĩ hưởng thụ làm ra đồng lương cao để sống, thí dụ như vậy. Cái đó nó không có lợi ích gì hết trơn á, cho là tha nhân hết trơn á. Cũng là bác sĩ, cũng cứu người, nhưng một ông bác sĩ á thì không có phước gì hết, nhưng một ông bác sĩ thì công đức vô lượng vô biên. Ông bác sĩ ông có một cái tình thương con người ta, ông nói vì cái con người này, vì cái sự đau đớn của bệnh nhân mà ông phải cứu, ông bác sĩ rất có phước. Nhưng còn bác sĩ khác hả? Không, tôi học ra để kiếm tiền. Ông bác sĩ đó thì có, anh có phước cái là anh học ra xong đi làm anh có tiền vậy thôi. Anh cũng trị bệnh vậy, nhưng mà không có phước gì hết, không có công đức gì hết. Cho nên nói rằng là do mỗi cái nhân duyên của mỗi người nó như vậy. Nếu mà cái người mà họ có một cái lòng thiện nhiều thì họ có phước nhiều vậy thôi. Đây là thầy chỉ mượn trong cái câu chuyện gia đình thầy nói cái quan niệm của con người ta đó. Nếu họ không có Phật pháp đó, họ quan niệm nhiều cái mình thấy thảm lắm, họ thấy thảm lắm. Thì đời sống này thật sự là vì Đức Phật nói á, vì cái gì mà sanh ra đời này, vì vô minh mà sanh ra cuộc đời này. Vô minh là sự ngu si, nghiệp chướng nặng nề sanh ra đời này thôi, chứ không có để làm gì hết. Để làm cái gì mà trách nhiệm bổn phận này cái nọ thì phải nói đó là cái việc của các vị thánh nhân, cái việc của chư Phật, chư Bồ Tát thì hiện xuống cuộc đời này để mà cứu nhân độ thế. Còn bây giờ nếu không phải thánh nhân ra phàm phu như mình hết á hả, là vì nghiệp mà sanh ra đời mà thôi. Nghiệp chướng cu mang là sanh ra đời này thôi, nghiệp trọng phước khinh thôi, chứ không có lời lạc gì hết á, không có làm gì hết. Cái nghiệp của mình kiếp trước mình gieo những cái nghiệp nhân tốt á, thì bây giờ sanh ra cuộc đời tốt đẹp chút xíu. Nghiệp nhân tốt đó nó có cái sự thiện thì kiếp này mình tiếp tục làm thiện. Còn mà cái nghiệp nhân nó không tốt á thì thôi, mình sanh ra đời này hưởng bao nhiêu cái điều ác, mà điều ác đó là mình sống gieo cái ác, cái nhân ác trong hiện tại nữa. Làm sao? Còn thắc mắc gì nữa? Thắc mắc gì nói đi. Tần thức à.
Nó không có sự bắt đầu.
Không có cái bắt đầu. Bắt đầu là do mình đặt ra thôi. Bây giờ thầy nói ha, bây giờ mình nói nè, bây giờ mình nói hôm nay Phật tử thọ bắt quan trai là nó bắt đầu từ ngày hôm qua, là cái thời gian nó do mình đặt để ra mà thôi. Chứ thật sự cái thọ bắt quan trai nó đã có từ bao nhiêu năm trước rồi, nhưng phải là mới chỉ ngày hôm qua thôi. Đã có bao nhiêu lần trước rồi, chính vì những cái lần trước đó mà gieo cái nhân duyên đến hôm nay tiếp tục thọ bắt quan trai. Tiếp tục bắt quan trai. Bây giờ con nói là chi hội Baragan lần đầu tiên tổ chức thọ bắt quan trai vào năm 1988, tại nó thí dụ vậy đi ha. Thì đó là tại vì ở tại chi hội Baragan bắt đầu tổ chức, là mình cho cái thời điểm tại chi hội Baragan mà thôi. Chứ thật sự những con người mà thọ bắt quan trai đây nè, họ không phải chỉ mới thọ lần đầu tiên ở tại Baragan đây, mà họ đã từng thọ nhiều nơi khác rồi. Thí dụ như mấy bác mình đã từng thọ ở Việt Nam, mình nói thí dụ như vậy. Nhờ cái nhân duyên nó từng thọ Việt Nam rồi, cho nên đem cái nhân duyên nó qua đây tiếp tục với thọ bắt quan trai. Nhờ cái nhân duyên mà biết bác ở Việt Nam đã từng là Phật tử rồi, cho nên qua đây tiếp tục ở xứ người thành lập cái chi hội Phật giáo, thành lập cái Phật giáo ra đây, cái cộng đồng Phật giáo Việt Nam để tiếp tục sinh hoạt. Nó đâu có cái sự bắt đầu đâu. Bây giờ nói xa hơn nữa là vô lượng kiếp về trước đã là Phật tử rồi, cho nên kiếp này tiếp tục làm Phật tử. Nếu mà nói cho nó sâu xa vậy, nó có cái lúc bắt đầu. Thật sự mình nói lúc bắt đầu là nói sai, mà nói lúc bắt đầu là chỉ là phương tiện mà nói thôi, hay là mình lấy một cái thời điểm dứt khoát đó mình nói thôi. Còn nghiệp chúng sanh nó vô tận vô cùng lắm, nó xoay chuyển hoài thôi à, nó không có sự bắt đầu đó. Không, thôi mình đừng đi lan rộng ra, mình trở lại cái vấn đề nó con người tham sống sợ chết. Thật sự bây giờ mình nghĩ đi, cho nên nó tham sống là cái người mà nói như Giá Cang là người ngu si. Bây giờ mình lúc nào mà còn tham sống là mình còn ngu si, rõ ràng vậy thôi. Bây giờ mà cái người nào ưa chết, Giả Cang nói người ưa chết này, cái người ưa chết là cái người mà mong muốn gặp được minh sư để học Phật pháp. Cái người mà ưa chết là mong muốn được phụng sự ngôi Tam Bảo để ưa chết. Cái người mà ưa chết là cái người mà luôn luôn là muốn cải giữ làm lành, hiếu dưỡng cha mẹ, là cái người mà ưa chết. Không? Kính thờ thầy tổ, hòa thuận vợ con, tôi tớ quyến thuộc đều được khiêm nhường cung kính mọi người. Những người như vậy mới là những người mà ghét sống mà ưa chết. Tại vì sao? Tại vì sao? Tại vì sao Giá Cang nói rằng cái người ưa chết là cái người mà phụng dưỡng Tam Bảo, cái người mà muốn học Phật pháp, cái người mà ưa chết đó là cái người mà luôn luôn là cung kính cha mẹ, hòa thuận vợ chồng, tất cả mọi người đều thương yêu. Mà tại sao là cái người mà gọi là người ưa chết? Vận dụng trí tuệ đi. Mình học Phật pháp là phải vận dụng tư duy. Nói rồi, cái người ưa tham sống là cái người như vậy, bởi vì tham sống, mà vì tham sống như vậy cho nên sau khi chết là phải bị những cảnh giới xấu. Bây giờ cái người ưa chết là cái người mà Giá Cang cho rằng là những người mà chuyên làm điều thiện là người ưa chết. Hồi nãy có nói rồi. Là tại sao vậy? Là bởi vì cái người mà ưa chết á, mà sư với họ làm hết tất cả những điều thiện như vậy mà nó là những người ưa chết, là bởi vì sau khi làm những điều thiện xong và sau khi hết cái đời này thì qua đời sau họ sẽ được hưởng phước. Cho nên họ mong chết sớm đi để họ có cái phước báu ở cái đời sau. Nó không phải là mong chết sớm nha, nhưng mà cái sự chết là cái sự đương nhiên nó vậy. Nhưng mà họ không có sợ chết, vì họ biết chết là họ sẽ được cái phước ở đời sau. Bởi vì ngay cái hiện tại bây giờ họ làm bao nhiêu cái điều phước thiện rồi. Ngay hiện tại bây giờ họ làm bao nhiêu điều phước thiện rồi, cho nên họ không có sợ chết nữa. Cái chỗ mà nó là không sợ chết là vậy. Họ tin chắc. Thí dụ như bây giờ một cái người mà mình nói đi, lúc mình ở qua tới đảo rồi đó, qua tới đảo rồi đó, mình mong muốn đi định cư đó. Mình đó là nghĩ chắc chắn là mình sẽ được định cư ở nước thứ ba, cho nên họ không sợ gì hết trơn á. Họ không có sợ hãi một cái điều gì khác hơn á, là họ cứ yên tâm ở đó, đến ngày tháng đúng giờ đúng tháng là họ sẽ được định cư ở Đại Tam Quốc gia. Còn bây giờ á, mình nói khi mình đi vượt biên đi, mình đâu có biết sao đâu, rất là lo sợ. Mình không biết là khi mà thuyền mình ra giữa biển có đến bờ hay không, hay là giữa biển nó chìm mất tiêu, hay là bị công an bắt trở lại. Cái người mà ưa đi vượt biên đó, là cái người đó, là người mình nó tạm thời gọi là cái mượn, là cái người tham sống đó. Tham sống đó. Còn cái người mà ở yên tâm ở nơi tại là đảo mà làm bao nhiêu cái điều thiện là những người mà ưa chết á. Tại vì nó phải có cái chết cái đảo thì nó mới đến Đề Tam Quốc gia được. Không có chết ở đảo làm sao đến Đề Tam Quốc gia, phải không? Chết đây có nghĩa là mất không còn, nó nghĩa là không còn mình sống trên đảo nữa, thì nó mới sang được Đề Tam Quốc gia nước thứ ba, Na Uy là Đan Mạch, Thụy Điển chứ. Thì cái người á mà ưa chết cũng vậy. Nó trong đây muốn nói là Giả Cang muốn nói rằng cái người ưa chết là cái người là luôn luôn làm tất cả những điều thiện, muốn học Phật pháp, muốn tu tập, muốn là luôn luôn là kính dưỡng cha mẹ, hòa thuận hết tất cả vợ chồng con cái, tôi tớ quyến thuộc, kiêm kính mọi người, là cái người đó là những người mà ghét sống mà ưa chết. Bởi vì họ biết họ chết họ sẽ được cái điều thiện, họ được sanh vào trong cái thế giới lành. Cho nên mới nói rằng là sở dĩ cái người mà ưa ghét sống ưa chết mà làm bao nhiêu điều thiện đó là những người lành, mà chết đi rồi thì nhờ được phước sanh lên cõi trời hưởng năm điều dục lạc, là những người mà ưa chết. Hả? Dạ. Thí dụ như bây giờ mình nói á, mình thấy cái thế gian này á, bây giờ nó Phật tử mình tu tịnh độ ha, thấy thế gian này thấy sợ rồi, sanh tử luôn rồi là thấy sợ rồi, không có mong cầu để mà tham sống trở lại cái thế gian này chút nào hết trơn á, mà phải là một lòng nhất tâm, một lòng yếm đi thế gian này mà vãng sanh tịnh độ, về đó để học Phật pháp, để tu tập nó dễ hơn ở đây đó. Thì nếu muốn được về sanh tịnh độ thì phải chết mới được chứ. Không chết làm sao mà vãng sanh tịnh độ được. Nó không chết cái con người này ở cái đời sống này thì làm sao mà vãng sanh tịnh độ được. Cái chỗ mà Giả Cang muốn nói là như vậy à. Còn người mà giữ chết đi thì sẽ đi vào địa ngục. Những người giữ nào? Những người nào thuộc về giữ là những người mà tham sống. Tham sống là những người giữ hết á. À, tham sống là sống cho chính mình thôi. Mà tham sống cho chính mình là bất thiện. Bất thiện gọi là giữ chứ không phải giữ là cái gì hết. Không phải giữ là cái chuyện mà giết người cướp của ha. À, bây giờ Thiên Đế hỏi rằng nè, như lời thầy dạy á, té ra cứu toàn mạng sống không có công phu gì rồi. Đúng thật như lời thầy nói thì còn có hai việc. Việc thứ nhất là thí cho ăn, việc thứ hai là thí pháp. Đều có cái công đức gì, cuối xin thầy giảng dạy khai hóa kẻ mờ ám này. Bây giờ Thiên Đế nói như thầy nói vậy á, thì cái việc mà cứu sống mạng người không có công đức, không có công phu gì. Thì như vậy á, là cái việc còn hai việc thí cho ăn và cho pháp. Vậy là công đức cái gì đây? Thì Giả Cang đáp rằng là bố thí về việc ăn uống chỉ giúp mạng sống trong một ngày. Còn bố thí của quý thì giúp sự thiếu thốn trong một đời. Nhưng đó cũng là một sự nhân duyên ràng buộc thêm lớn đường sanh tử mà thôi. À, vấn đề mà bố thí vật chất. Còn á, về sự thuyết pháp giáo hóa gọi là pháp thí có thể khiến cho chúng sanh được cái đạo xuất thế gian. Mà đạo xuất thế gian ấy kể có ba món. Một là A-la-hán, hai là Bích Chi Phật, ba là Phật Đạo. Những người trong bậc tam thừa ấy đều nhờ nghe pháp rồi y theo pháp tu hành mới chứng được. Lại những chúng sanh khỏi cái khổ trong ba đường ác đạo được hưởng cái phước vui ở cõi trời đều là nhờ nghe pháp. Thế cho nên Phật nói đem pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Bây giờ mình bắt đầu phân tích ra. Thiên Đế hỏi cái việc mà cứu mạng sống là không có công phu gì, như vậy thì công đức nào ở cái chỗ mà thí cho ăn và cái chỗ nói pháp? Thì Giả Cang nói cái việc bố thí cho ăn á, thí dụ mình giúp cho người ta ăn no là nó mạng sống trong một người. Còn bố thí về của đó, của quý, thí dụ như giúp về tiền bạc á, thì giúp cho người ta đó thoát đi cái sự thiếu thốn của một đời người. À, nó có hai cái, một cái là giúp trong nhất thời, trong thời gian ngắn là một ngày ăn no, và một cái giúp thứ hai nữa là giúp cho người ta trong một đời. Nhưng mà cái điều á mà Giả Cang nói rằng cho dù giúp cỡ nào đi chăng nữa mà giúp sống trong thế gian này thì nó là giúp thêm cái sự nhân duyên ràng buộc trong đường sanh tử mà thôi. Hiểu không? Hiểu không Hương? Hả? Tại sao thí dụ như bây giờ con về con giúp cho bà nội con đi, con đem bao nhiêu con làm bao nhiêu tiền con giúp hết cho bà nội con sống như vậy á, có lợi không? Có lợi không? Phải nói rõ ràng nó có lợi chứ. Đứng về phương diện thế gian là có lợi, có nghĩa là giúp cho bà nội á, là thoát đi cái cảnh thiếu thốn ở Việt Nam khi con đem tiền về con giúp cho bà nội. Nhưng mà về phương diện thế gian thôi. Nhưng mà bên trong hiện đời á, thì thoát đi cảnh thiếu thốn, nhưng mà đối với vấn đề sinh tử luân hồi thì thêm ràng buộc. Có biết rằng khi mình giúp cho bà nội hay cho thân nhân của mình như vậy đó, mà thân nhân mình chỉ biết hưởng thụ không thôi đó, thì cái sự giúp đó là thân nhân phải mang gì? Mang nợ của mình. Mà khi mang nợ của mình rồi thì thân nhân phải trả cho mình, mà trả bằng nhiều cách lắm. Cũng chưa chắc kiếp sau làm bà nội con tiếp, mà kiếp sau sẽ làm người gì đó của con, một người có thể là một người làm cho con. Nếu mà con có cái thiên nhãn thông, con nhìn được kiếp trước á, con nói chết cha, bà nội mình bây giờ hôm nay trở thành kẻ đầy tớ cho mình, con chịu nổi không? Con đâu thể nào mà bất hiếu đến cái độ giờ bắt bà nội kiếp trước của mình bây giờ làm kẻ đầy tớ cho mình. Là bởi vì sao? Bởi vì bà nội đã từng mang ơn của con rất là nhiều trong cái kiếp vừa qua. Bây giờ bà nội phải trả ơn. Mà nếu mà con có tâm địa mà bất thiện chút xíu á, là con đi cái người đầy tớ đó chết bỏ luôn. Suy nghĩ là kỹ đi. Đó là cái điều mà tại sao Giả Cang nói rằng giúp cho nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì nó cũng là một cái nhân duyên ràng buộc ở trong đường sanh tử thôi. Nhưng mà nói như vậy đó không nghĩa là mình không giúp. Nhưng mà giúp phải giúp như thế nào? Nếu là người Phật tử, mình giúp cho thân nhân phải giúp như thế nào? Mình giúp cho một người thiếu thốn phải giúp như thế nào? Nếu mình tách rời Phật pháp ra mà giúp thì cái giúp đó là vô tình mình tạo cho người ta thêm một cái nợ ở đời sau, mà đời sau người ta phải trả cho mình. Chưa biết trả bằng cách nào. Lý do tại sao bây giờ có những cha mẹ có những người con, một hai người con, một người con thì rất là hiếu thảo, làm lụng suốt đời để mà đem tiền về cho cha mẹ. Còn một người con á là luôn luôn là không có hiếu thảo gì hết mà còn phá hại gia đình nữa. Bao nhiêu tiền bạc cha mẹ làm ra là phải cung cấp cho anh hết. Tại sao vậy? Bây giờ thầy nói là một người con mà một người con mà chuyên môn ăn hại gia đình nè. Cái người con đó là chuyên đời á là về cứ ngửa tay xin tiền cha mẹ mà. Rồi cha mẹ bao nhiêu tiền cũng đem cho hết, cho nó đi hút sách đi ăn chơi ở ngoài hết. Đó là người con coi như là mình thấy một người con quá trời xấu. Nhưng mà cái người con mà cũng rút tiền cha mẹ mà không phải là xấu, mà ai thấy cũng thương hết. Đó là người con bệnh hoạn. Sanh vô nhà đó bệnh từ lúc mà nhỏ lên lớn, bệnh hoài. Nhà làm bao nhiêu tiền cũng là hết tiền bệnh hết. Là cái gì? Cũng là cái mà đến đòi nợ vậy thôi. Cũng như nhau thôi, nhưng mà đòi nợ có mỗi cách khác nhau thôi. Cái anh chàng kia thì dã man quá, ăn chơi hết về bao nhiêu tiền bạc của cha mẹ kề dao nơi cổ mẹ nó lấy tiền. Còn anh chàng thì rất là tội nghiệp, rất là dễ thương, phải bệnh suốt đời mà cha mẹ đâu có bỏ được. Mình nhìn kỹ những vấn đề đó rồi mình thấy được cái chuyện nhân duyên sinh tử ở thế gian này nó kinh khủng lắm. Đừng có ham, đừng có mơ. Mà đó giai do là cũng là vì mình giúp cho người ta mà không có Phật pháp. Như vậy là đời này nó cứ nợ với nhau hoài như vậy. Đừng hỏi tại sao mà tôi làm suốt đời mà cứ bị chửi hoài. Có nhiều con giỏi lắm, làm giúp cha mẹ hoài á mà bị cha mẹ chửi hoài à. À, mày là cái đồ này kia nọ. Ở Việt Nam thấy rõ lắm, ta thấy tội lắm. Có nhiều người con họ tội rất là tội, lúc nào là cũng là cung phụng cha mẹ hết mà luôn luôn bị cha mẹ chửi. Nhưng mà có những người con là chuyên môn ăn chơi phá phách mà là cha mẹ lại thương. Tất cả đều nợ với nhau hết. Nợ qua nợ lại, nợ dây do mà cái kiếp này mình ra nước ngoài mình giúp đỡ lại cho thân nhân ở Việt Nam đó. Mà nếu mình không có tâm Phật pháp, không có tâm thiện á là kiếp sau á mình đi người ta chết bỏ luôn, đi những người thân của mình bây giờ là chết bỏ luôn. Ví dụ nhờ cái phước mà bố thí bây giờ ha, kiếp sau mình là giàu có, mình mở một cái hãng xưởng làm chủ rồi bắt đầu là những kẻ mà làm công nhân cho mình ai là những người thân của mình đó, những người đã từng mang nợ của mình đó, kiếp trước đó, kiếp này nè bắt đầu vô làm công nhân cho mình. Nếu mình có cái tâm mà thiện thì không nói gì giúp đỡ công nhân tối đa, mà nếu mà cái tâm bất thiện á hả là đì công nhân tối đa luôn, ăn chặn đầu đuôi hết trơn á. Tại vì 120 giờ bây giờ chặn hết 20-30 còn có 80-90 thôi, mà cái người đó không có la được, không có nói được, đó là vậy thôi chứ có cái gì đâu. Phải là sinh tử không? Cho nên Giả Cam mới nói rằng giúp như vậy á là chẳng qua là nó giúp thêm cái sự mà nhân duyên ràng buộc sinh tử mà thôi, không có cái lợi ích gì cho đời sau hết. Trong hiện tại thì có lợi, rất là có lợi, nhưng mà cái lợi đó nó là cái hại ở đời sau. Hiểu không? Hiểu không Lý Sơn? Hiểu không? À, mày múc giúp rồi tính lại ha. Trước khi giúp rồi phải xét lại, tôi coi tôi giúp cho mày cái thử có lợi hay không. Với tôi giúp cho mày mà kiếp sau mà mày làm đệ tớ cho tao, tao không giúp. Sao mình là Phật tử là vậy đó, giúp cho mày để có phương tiện để tu học thì giúp. Bây giờ nói cụ thể, mình là Phật tử, bây giờ mình giúp cho người Việt, người thân của mình ở Việt Nam, là người thân Việt Nam mình phải tu tập thì mới giúp, không tu tập là không giúp, đặt điều kiện liền. Bây giờ nếu anh chịu đi chùa chiền, anh chịu cái như là bố thí cúng dường, anh chịu tu tập thì tôi giúp liền, sẵn sàng giúp. Mà anh không có chịu làm những chuyện đó là tôi không giúp. Nói thẳng vậy đó, cho dù là người thân của mình, cha mẹ của mình cũng vậy thôi. Mình thấy nói thẳng như vậy đó, nó mạnh như vậy đó. Tại sao những tôn giáo khác người ta biết đem cái đồng tiền đi dụ người ta theo đạo, mà mình tại sao không biết dùng cái phương tiện vật chất đó để giúp cho người thân mình có phương tiện tu tập? À, cho nên nó Giả Cang mới nói, Giả Cang mới nói rằng còn về sự thuyết pháp giáo hóa thì gọi là pháp thí. Hai cách bố thí, một cách đó là thí về tài vật, một cách thứ hai là pháp thí. Mà tài vật, nếu mà thí tài vật không thôi đó thì gieo thêm cái sự ràng buộc sanh tử. Như vậy thì phải có cái sự pháp thí nữa. Mà sự pháp thí là khiến cho chúng sanh được gì? Được cái đạo xuất thế gian. Mà đạo xuất thế gian chỉ có ba hạng người thôi mới được gọi là xuất thế gian, đó là A-la-hán, Bích-chi-phật và Phật. Còn ngoài ra không ai hết. mà biết những cái bậc đó là mình khỏi nói rồi. Mình không, bây giờ đây mình không nói là A-la-hán là gì, Bích Chi Phật là gì hết, Phật là gì hết. Mà những người mà được cái A-la-hán, được cái Bích Chi Phật, được cái Phật Đạo là giờ đâu? Nhờ được cái sự mà nghe Pháp, nhờ có Phật Pháp. Cho nên Giả Cao nói rằng cái sự mà bố thí mà cao cả nhất đó là cái sự bố thí Pháp là cao cả nhất. Bởi vì cho con người ta chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, đó, giúp cho con người ta đạt được cái sự quả vị thánh. Còn cái chuyện mà thí về tài, tài thí không thôi đó, là nó chỉ là trên một phương diện nhất thời, nó không có lâu dài được, mà không kéo đi vào cái chỗ sanh tử luân hồi. Lại những chúng sanh ha, khỏi cái khổ trong ba đường ác đạo, được hưởng cái phước vui ở trong cõi trời đều nhờ nghe Pháp hết. Đúng như vậy. Nếu mà người ta không nghe Pháp á, thì người ta không biết cách tu tập, mà không biết cách tu tập thì người ta không về được cõi trời. Cho nên cái người mà được về cõi trời là cái người đó phải tu tập Phật Pháp hết á. Cho nên đừng có tưởng là dễ về thiên đàng đâu. Về thiên đàng á, phải tu học Phật Pháp. Biết những cái điều gì mà được về cõi trời không? Học rồi, mình tu những điều gì? À, tập thiện, 10 điều thiện. Tu 10 điều thiện thì mới được về cõi trời. Mà nếu không có tu 10 điều thiện á, thì không bao giờ về cõi trời hết. 10 điều thiện đó là gì? Ai nói nghe? Nghe chơi thôi. Nói.
Sếp đầu dâm thầy.
Nó lớn lên, tôi có máy rồi.
Thầy nói cho nó quay hơn thầy. Thầy nói cho quay hơn thầy, con nói nó không đủ quay thầy. Thầy sát đạo dâm á thầy.
Thân ngữ ý mà có vô là 10 ác hình thành 10 điểm thôi.
À, nói nghe gọn ha. À, 10 điều thiện á, là nó có 3 phần: thân, khẩu và ý. Thân có 3, khẩu có 4, ý có 4 hay 5? À, 3. Như vậy còn lại thành 10. Thành 10 điều. Thân có 3 là không có sát sanh, trộm cắp và dâm tặc. À, còn mà miệng có 4 á, là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời ý ngữ. Mà ý có 3 là gì? Không tham, không sân, không si. Mà làm 10 điều đó thì mới sanh ra cõi trời được. Mà muốn không tham không si á, là phải dùng cái phương tiện gì? Phải dùng Phật Pháp mới được. Không có cái pháp nào mà có thể mà diệt trừ được tham sân si hết ngoài cái Phật Pháp ra. Tất cả những pháp thế gian này không có pháp nào mà diệt được cái tham sân si hết, kể cả pháp ngoại đạo. Cái pháp ngoại đạo cũng giúp cho con người sanh cái tham thôi. Thí dụ như những nhà tu có hành của Ấn Độ giáo đó, tại sao mà họ tu có hành, họ quan niệm rằng cái đời sống này do có cái khổ là do cái có cái thân này, do phụng dưỡng cái thân này nhiều quá cho nên đời sống này có khổ. Chính vì lý do đó mà họ với là dẹp trừ cái sự phụng dưỡng cái thân đi bằng cách là họ ép sát cái thân này. Thì họ nghĩ rằng khi sau khi ép sát cái thân này rồi á, thì cái kiếp sau họ được sanh về cảnh giới cao hơn. Như vậy là họ nói rằng là họ không tham cái thân này á, không tham cái thân này, nhưng mà họ không tham là không tham cái thân nhỏ thôi, nhưng mà họ tham cái lớn hơn. Đó là cái tham ở cõi trời cao hơn, họ sống trong một cái sự hạnh phúc cao hơn nữa. Nó cái tham chứ. Như vậy họ vẫn còn tham như thường. Cho nên á, Giả Cao mới nói ngay rằng ngay cả cái người mà có được cái phước mà sanh về cõi trời, cái người đó cũng phải là nhờ nghe Phật Pháp thì mới sanh về được cõi trời, và phải tu theo Phật Pháp mới sanh được về cõi trời. Chứ đừng có nói rằng là tin ta về thiên đàng dễ như chơi. Đừng có nằm mơ. À, đừng có hòng như vậy, đừng có tưởng như vậy á. Đừng có nói là tin ta có về thiên đàng liền. Không dám đâu. À, không có chuyện đó. Nói ra là thấy phi lý liền. Nó mình nói khi mình học Phật Pháp rồi, mình rất phân tích ra, nghe người ta nói ra những cái đạo lý á, sanh về thế giới này, sanh về thế giới kia, làm biết người ta nói đúng hay nói sai liền à. Học Phật Pháp cho rõ đi rồi mình thấy rõ lắm. Nhưng thôi rồi mình cứ nằm mơ hoài, nằm mơ trên đọt cây. Nằm mơ trên đọt cây là cứ như là nghĩ là mình đang bay trên trời á. Không có chuyện đó. Bay lớn chớ một cái giật mình cái lọt xuống đất là chết mất tiêu. Tan thay nát tịch lúc nào mình không hay. Cho nên Giả Cao mới nói rằng cái việc mà chứng A-la-hán, chứng Bích Chi Phật, chứng Phật Đạo là nhờ nghe Pháp không nói rồi. Ngay cả những chúng sanh mà được cõi trời cũng phải nhờ nghe Pháp. Thế cho nên Phật nói đem Pháp bố thí thì được công đức vô lượng. Cho nên cái việc mà Giả Cao nói rằng á, không ngờ trong có họa mà có phước là cái phước đó đó. Cái phước là được nói pháp cho chư thiên nghe. Đó là cái phước mà Giả Cao nghĩ. Thì bây giờ Thiên Đế mới thưa rằng, à, nay cái thân thầy ở đây thật là cái thân nghiệp báo hay là thân ứng hóa?
Cái chỗ chuyện hấp dẫn lắm đó nghe, không có nghe là mất cái phần hấp dẫn đáng chịu đó nghe.
Bây giờ vua Trời Đế Thích á, mới hỏi Giả Can, hỏi cái thân của thầy á, là nói Giả Can á, cái thân của thầy hôm nay đây nè, cái thân này là do thân nghiệp báo hay là cái do cái thân ứng hóa?
Ông trời vẫn còn nghi ngờ.
Ông trời không nghĩ rằng đó là cái thân mà thân nghiệp báo bốn loài súc sanh thiệt như vậy đâu. Bởi vì nghĩ loài súc sanh làm sao có cái trí tuệ mà nó Phật pháp như vậy, lý luận chặt chẽ mà minh bạch như vậy, nghĩ không bao giờ có. Mà nghĩ rằng chắc hóa thân của Bồ Tát. Thì nghe Giả Can đáp nè, Giả Can đáp rằng thật là cái thân nghiệp báo chứ chẳng phải cái thân ứng hóa. Giả Can nói là cái thân nghiệp báo, cái thân này do tội chướng mà tạo nên, nhưng phải cái thân này do Bồ Tát mà thị hiện. À, người trời nghe rồi bừng dậy kinh hãi, buồn thảm thương tâm, nhỏ đôi hàng giọt lệ, liền đứng dậy cung kính bạch Giả Can rằng: lòng con tưởng thầy là Bồ Tát thánh nhân ứng hiện cứu đời, mà nay vừa nghe thầy nói là tội nghiệp quả báo, chúng con chưa rõ cái duyên cớ gì, cúi xin thầy thương xót nói rõ nhân duyên ấy. Mình thấy quả là cái hạng chư thiên trí tuệ hơn người lắm, nó phước đức mà cái lòng thiện nó cũng hơn người như thường, thấy không? Nếu gặp như mình mà nghe Giả Can mà nói như vậy cũng dựng tóc gáy, nhưng mà dựng tóc gáy là sợ hãi chết cha mình nhận làm ông thầy rồi. Nó sao? Nó chết cha mình nhận làm ông thầy rồi. Ai ngờ tưởng đâu ông này là Bồ Tát hóa thân, ai ngờ cái thân nghiệp báo tội chướng nặng nề hóa thân. Phải không? Nhưng mà chư thiên không, vẫn dựng tóc gáy, nhưng mà dựng tóc gáy là vì sao? Vì kinh hãi, trời ơi tại sao mà thầy mang cái tội chướng nghiệp nặng như vậy? Mang cái thân nghiệp và Giả Can này tưởng lâu nay thầy là Bồ Tát hóa thân, chứ không ngờ là thầy vì cái nghiệp chướng nặng như vậy mà cảm thương, vừa thương cho một chúng sanh bị tội chướng nặng mà cảm thấy là cảm kích cho cái lòng của mình, cho nên mới hỏi là cái duyên cớ gì mà thầy bị cái nghiệp này. Thì Giả Can đáp rằng nè: ngài muốn nghe thì cũng được, ta hôm nay nói đây. Ta nhớ hồi đời thượng cổ, ta sanh trong cái nước Ba La Nại tại thành Ba Đầu Ma, làm con nhà nghèo tên là A Dật Đa, cũng thuộc về dòng Sát Đế Lợi. Tuy rằng tuổi còn nhỏ mà thông minh hâm mộ sự học hành, đến khi 12 tuổi đi theo minh sư vào ở trong chốn thâm sơn nhọc nhằn hầu hạ, nghiên cứu tập học siêng năng không biến lười. Thầy cũng ngày đêm tha thiết dạy bảo, không mất thời giờ. Trải qua 50 năm, học được 96 món kinh thơ, ký luận, phương y chú thuật và xem tướng kiết khung tai dị, họa phước không có món nào mà không biết, trí đức tài cao, danh vọng bốn bể. Giả Can kể đó, kể vào cái đời mà quá khứ xa xưa, vào cái đời thượng cổ á. Cái đời này á, mình nói theo trong kinh thường nói là chắc cũng sống đến 8 vạn 40 tuổi á. Hay là không 8 vạn 40 tuổi thì cũng phải sống cả ngàn tuổi. Bởi vì mình thấy trong đây á, ổng diễn tả nghe đơn giản lắm, từ 12 tuổi đi học theo minh sư mà đến 50 tuổi. À, trải qua 50 năm như vậy, lúc đó ông 62 tuổi rồi, nhưng mà vẫn còn thanh niên tuấn tú đẹp trai như thường, chứ chưa phải là ông già như mình bây giờ không. Mà học như vậy đó, không có cái gì là không biết. Bất kỳ một triết lý nào, bất kỳ một kinh thơ nào, ngay cả phương y là về vấn đề y khoa, chú thuật. Chú thuật là cái diện mà mình biết rồi, là bùa phép rồi đó. Rồi xem tướng, kiết khung. Nhìn tướng là biết cái chuyện mà lành hay chuyện dữ. Cái họa phước trong thế gian này không có gì không biết. Khi bây giờ A Dật Đa tự nghĩ rằng, cái sự mà cứu giúp ngày nay đâu không nhờ cái công ơn giáo hóa của Hòa Thượng Tôn Sư ta. Cái công ấy khó trả. A Dật Đa tự nghĩ rằng cái sự cứu giúp ngày nay không đâu nhờ cái công ơn giáo hóa của Hòa Thượng Tôn Sư ta. Cái công ơn ấy khó trả, xong mà nhà ta nghèo hèn không có gì để cúng dường, chỉ còn một lẽ là bán thân để đền đáp ơn thầy. Nghĩ như thế rồi liền quỳ xuống thưa với thầy rằng: đệ tử con nay muốn tự bán thân đền trả ơn thầy. A Dật Đa là tiền kiếp của ai? Không, tất tiền kiếp A Dật Đa trong đây nè. À, của Giả Can. Mà khi mà cái tiền kiếp của Giả Can là A Dật Đa rất là thông minh học giỏi, thì A Dật Đa mới tự nghĩ rằng cái sự mà mình có được cái sự thông minh hôm nay, sự học hỏi giỏi giáng hôm nay,
thì phải là nhờ cái ơn của Hòa Thượng Tôn Sư. Cái công này khó trả lắm, nhưng mà A Dật Đan cái thằng ở nhà mình nghèo quá, không có gì để cúng dường hết, chỉ có một cách muốn đền đáp ơn thầy là bán cái thân này đi để định, để mà đền ơn thầy thì mới xin bán. Thì thầy lại bảo rằng: này con, kẻ đạo sĩ này ở trong núi vẫn đi khất thực, tự nuôi sống, không có việc chi thiếu thốn. Nhưng nay con, nay vì sao lại hủy bán cái thân quý mà cúng dường cho ta vậy? Thôi, con nay đã thành tựu trí tuệ biện tài thì nên đi giáo hóa thiên hạ nhân dân, vì pháp mà làm ngọn đèn sáng, thì cái công giáo hóa ấy há chẳng đủ trả ơn cho ta hay sao? May lắm, thôi đừng làm những chuyện như vậy nữa. Khi mà A Dật Đa muốn bán cái thân này để mà trả ơn thầy, thì vị thầy trí tuệ mà, vị thầy trí tuệ nghĩ rằng ta đâu cần thiết cái gì đâu để mà bán cái thân của con để mà trả ơn. Muốn trả ơn của thầy thì bây giờ con đi vấn đề và phương diện hoằng dương Phật pháp đi, lấy cái trí tuệ biện tài của mình để mà hoằng dương, giúp cho nhân dân, giúp cho con người, giúp cho chúng sanh, thì như vậy là cách trả ơn lớn lao nhất. Cho nên nó qua cái chỗ này mình thấy ha, cái công ơn mà thầy tổ mà khai đạo cho mình đó, là cái ơn nó nặng lắm. Mà trong bốn tụng ân á, mà mình biết trong ơn thầy tổ á, thì khi mà mình nghĩ rằng á, mà mình hôm nay mình được cái đạo pháp hôm nay á, là phải nói nhờ công đức cái ơn thầy tổ của mình mà mình mới thấy được Phật pháp như vậy, mới tu tập được như vậy. Mình nghĩ đi, đôi khi cái ơn nặng này á, mình nói so sánh thì nó kỳ. Đôi khi mình nghĩ cái ơn nặng này nó ơn nặng hơn cha mẹ nữa kìa. Bởi vì cha mẹ cho cái thân này thôi, rồi bỏ cái thân này ra, rồi mình bị sanh tử luân hồi lúc nào mình không biết, đi đâu mình không biết. Nhưng mà cái mà cho mình biết được cái đường hướng đi đi rõ ràng, phải nói là công ơn của thầy tổ khai thị cái đạo tâm của mình, gieo cái tính tâm của mình cho mình thấy được cái ơn như vậy. Mình mới thấy như vậy đó. Thấy như vậy cho nên A Dật Đa này mới cảm kích một lần, lúc mà được cứu lên đã cảm kích công ơn của thầy. Bây giờ đến lúc này khi mà cái tiền kiếp đã cảm kích nữa, chứ không phải là chỉ có kiếp trước không đâu. Mình đọc trong kinh Đại Thừa đó, mình thấy những vị Bồ Tát mà khi đi học pháp á, họ là nguyện mạnh lắm. Có cái vị Bồ Tát mà trong kinh Bát Nhã nói rằng là khi mà ngài đi tầm phương để mà học cái pháp Bát Nhã đó, đó mà đến nơi rồi á, đi tìm kiếm á, là có sự khó khăn rồi, mà khi mà gần đến nơi rồi nghĩ rằng trước khi mình học được cái pháp Bát Nhã là do ơn thầy, như vậy mình phải tìm cách nào đây để mà đáp ơn thầy, là bằng cách cúng dường. Mà trong khi với hai bàn tay trắng không có gì cúng được hết, ông ta đứng giữa đường, giữa chợ mà rao: ai mua thân này tôi bán thân cho. Ờ, cũng là, nhưng mà bán thân ai, chứ không phải là cái chuyện mà bán trăng đâu của tặng gì Hà Mật Tử đâu. Ờ, tàu lao, ông đó là tàu lao nhất á. Than thở: ai mua thân tôi bán thân cho, để mà lấy cái sự mà bán thân đó mà cúng dường cho cái vị thầy mình học pháp. Hả? Nhưng mà cuối cùng á, đứng giữa đường giữa chợ như vậy á, hàng ma vương á phá hết, không cho những người đi qua lại thấy ông ta. Bởi vì ma vương biết cái ông này á, ổng dứt khoát đi học pháp Bát Nhã, mà ổng đọc được cái pháp Bát Nhã là mình mất đi một đạo quân hùng hậu của mình. Cho nên ma vương là tìm cách để mà ngăn chặn lại đi, không có cho những người bình thường thấy để bán thân. Nhưng mà có một cái cô con gái, con nhà giàu đứng trên cái lầu gác cao á, thì lại có cái nhân duyên với cái ông này như thế nào đó, mà thấy được ông này mà ma vương không có che được. Thấy ông này sao đi ngoan, đi qua đi lại mà cầu sự bán thân. Cô ta thấy thắc mắc quá, chạy xuống dưới lầu, ra ngoài đường hỏi thăm, hỏi cái nguyên nhân nào mà ông xin bán cái thân này như vậy. Thì cô, ông ta mới kể rằng là với cái nguyện vọng vậy đó, vì muốn nghe pháp, mà trước khi nghe pháp là phải muốn cúng dường cho đại pháp sư, cho nên bây giờ tôi phải đứng bán cái thân như vậy. Thì cô ta nghe cảm kích quá, cô ta nói: thôi được, bây giờ ông đừng có bán thân ông nữa. Cô ta dắt về nhà thưa với cha mẹ: đây là một cái vị như vậy, muốn như vậy đó, bây giờ xin cha mẹ giúp đỡ, giờ con muốn giúp đỡ cho ông này một cái phương tiện rất là lớn để mà ông ta cúng dường cho pháp sư nghe pháp Bát Nhã. Bởi vì cái dân trong thành đó, cái dân nó tu hết trơn á, dân đó là dân đó là nói ra toàn Bát Nhã, mà nói ra là nghe bốc khói á. Cho nên là nghe, khi mà cái cô ta mà nghe ông này mà vì pháp Bát Nhã mà phải là bán thân như vậy á, cảm kích liền, là về yêu cầu cha mẹ cho một số tiền rất là lớn, một gia tài rất lớn, và cô ta nguyện xin đi theo cùng với 500 cái như là người hầu á. Cô ta dắt theo 500 người hầu và đi với ông ta đến cái chỗ thành đó để mà học pháp Bát Nhã một vị thầy. Nó như vậy đó, và đem bao nhiêu của cải là dân cúng hết cho vị thầy. Nhưng mà đến đâu phải được học liền đâu. Cái vị thầy đó nhập định như vậy là bao nhiêu năm nữa, vào trong định bao nhiêu năm như vậy mà ông ta ráng mà ngồi chờ đợi đó, để mà chờ thầy xuất định ra mà nghe pháp. Trước khi mà vị thầy mà xuất định ra thì ông ta rất là mừng. Ông ta nghĩ bây giờ thầy mình ra để mà nói pháp cho mình nghe một cái pháp mà cao siêu tột đỉnh như vậy, không lẽ bây giờ mình đơn giản sao? Nghĩ cách, tìm cách để mà làm pháp tòa cao, thật là cao, để mà cúng dường cái pháp tòa đó chia làm hai phần. Một phần á thì cúng dường Bát Nhã, là pháp Bát Nhã, một phần thì cúng dường cho vị thầy. Đây là một pháp tòa rất là cao, trang nghiêm lộng lẫy. Nhưng mà Ma Vương đâu có hiện đâu. Ma Vương là đến lúc đó cũng vẫn còn phá như thường. Ông ta dựng bao nhiêu cái pháp tòa cao như vậy là bị Ma Vương phá hết bấy nhiêu. Tìm cách dông to gió lớn mưa bão phá hết pháp tòa đó, không thành tựu được. Mà ông ta là dứt khoát một lòng mới làm cho được. Và cuối cùng với cái sự kiên trí của ông ta như vậy là Ma Vương không làm gì được hết. Và khi mà thầy vừa xuất định ra như vậy là thỉnh thầy lên ngồi pháp tòa cao để nói pháp Bát Nhã. Đọc cái đoạn kinh đó mình cảm động lắm. Thật sự nói như vậy, đọc cái đoạn kinh đó là không thể nào mà mình ngồi yên để đọc thảnh thơi được hết trơn á. Tự nhiên trong lòng nó khó chịu vô cùng. Lúc bây giờ tự nhiên á, thầy cảm nghĩ trời đất ơi, bao nhiêu vị thầy của mình khai đạo cho mình chưa từng cúng dường cho vị thầy của mình gì hết, chưa làm được một cái gì cho các vị thầy của mình hết, mà mình đã hưởng trọn biết bao nhiêu cái Phật pháp, bao nhiêu cái gia tài lớn rồi. Tự nhiên cảm nghĩ như vậy mà cảm thấy tủi thân như thân của mình. Mà thấy một vị đó người ta cầu đạo như vậy đó, ta học cái pháp như vậy đó, mà nguyện bán cái thân để mà học pháp. Còn mình bây giờ mà các thầy tổ của mình đến bắt mình nghe pháp, nói pháp cho mình nghe, mình không chịu nghe nữa, kêu mình tu mình chẳng chịu tu nữa, thật là phũ phàng. Thế đó, thấy sự đời nó ngang ngược lắm. Mà thấy đúng là mình là chúng sanh là vô minh, nó là nghiệp chướng nặng nề kinh khủng. Cảm thấy đau đớn vô cùng khi đọc đến đoạn đó, trời, nước mắt nó ràn rụa hết. Có nghĩa là khóc cho đến suốt hết cái bộ kinh đó luôn mà. Bộ kinh Bát Nhã, cái phẩm cuối cùng đó, không nhớ tên thôi. Mà vị pháp sư đó, vị pháp sư đó mà trong kinh diễn tả đã đời lắm, hưởng thụ là số 1 luôn. Vua ở thế gian này cũng không hưởng thụ bằng cái ông đó, ông pháp sư đó. Mà nói pháp Bát Nhã mà cái vị Bồ Tát này á, mà cảm động nhất là những cái giai đoạn mà cái vị này đi tìm cái hướng để mà về cái thành trì đó nghe pháp Bát Nhã. Đi đến đâu đều có chư Phật Bồ Tát để ta ủng hộ tới đó. Đi mà không biết phương hướng mà cứ đi đại như vậy thôi, mà cứ thành tâm niệm Phật mà đi. Đến cái đoạn mà ông ta hoảng sợ quá, chỉ cứ biết mà cầu cứu Đức Phật thôi, quỳ xuống đất mà ngửa lên trời mà xin cầu cứu Phật là chỉ đường cho đi. Thì lúc bây giờ là chư Phật ở trên mười phương chư Phật á, mới là vọng tiếng nói xuống ủng hộ chúng ta, nói con cứ việc đi đến chỗ đó như vậy đó, chư Phật không bao giờ bỏ con hết. Ông ta sung sướng lắm, những lúc đó là rất là sung sướng. Tự nhiên lúc đó mình cảm thấy sung sướng theo á, mình nghĩ rằng thì mình tu cũng vậy thôi, mình tu là chư Phật chư Bồ Tát cũng không bao giờ bỏ mình hết, chắc chắn luôn luôn chư Phật chư Bồ Tát đều ủng hộ bên mình, luôn lúc nào cũng là ở trên con người của mình để giúp đỡ cho mình trong sự tu học. Nghĩ đến đó là mình cảm kích được, là mình cảm thấy sung sướng rồi, là biết chư Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ mình, từ bi vô lượng. Mình thấy như vậy đó, thấy như vậy thì mình mới là phát được một cái tâm coi như là tinh tấn dũng mãnh để mà tu học, và mình mới thấy được cái sự từ bi và trí tuệ của chư Phật Bồ Tát nó như thế nào. Còn không thôi là mình coi Đức Phật như là một ông thánh gì đó vậy thôi, ăn hiền ở lành thì tội cho Đức Phật lắm, tội cho Đức Phật, phải không? Đức Phật không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Đừng thấy ông ngồi cười như vậy, không có đâu, đụng vô rồi biết. Thì bây giờ thầy, ông thầy đó kêu đi, kêu A Dật Đa đi hoằng pháp lời sanh. Thì khi đó A Dật Đa là người trí, người trí tuệ đó, nên không có trái lời thầy, bèn ở lại trong nước đi khất thực tự nuôi sống. Như vậy không bao lâu, vị quốc vương trong nước đó Thăng Hà, thì các quan quần thần nhóm lại luận bàn ra lệnh trong nước, các chư danh học sĩ đều mời nhóm hết, bảo cùng nhau thi luận, nếu ai được biết hơn hết thì sẽ được làm vua. Thì trong cái nước đó có vị vua Thăng Hà rồi, thì các quan quần thần là nhóm họp lại, biết cái xứ này lúc đó thiện ghê ha, thiện cái độ mà bây giờ đáng lẽ mà vua chết á thì phải có con nối ngôi, hay là các quan thần nó lên nó chiếm ngôi chứ, nhưng mà không phải như Trung Quốc đâu. Người ta nhóm họp hết tất cả chư danh học sĩ ngồi lại với nhau, ai mà thi luận mà cao nhất á là người đó sẽ được làm vua. Thì lúc đó A Dật Đa cũng được mời đến nhóm cùng với các học sĩ trong 500 người, suốt trong 7 ngày cùng nhau thi luận, nhưng không ai hơn được A Dật Đa. Trí tuệ vô cùng ha. Thì quần thần rất vui mừng, liền mời các cái thầy Bà La Môn lại, tôn A Dật Đa làm ngôi vị quốc vương. Khi ấy A Dật Đa thấy sự như vậy rồi, vừa lo sợ mà vừa mừng rỡ, mà tự nghĩ thầm rằng: lo sợ cái gì, mừng cái gì đây? Nếu ta làm vua thì sợ e cái tâm kiêu mạn, khoái ý, tham cầu làm cho nhân dân bị khổ, đến khi chết sẽ đọa vào trong địa ngục. Vì làm vua là một cái nhân duyên phải chịu khổ. Còn nếu không làm vua thì nhà nghèo không có của cải, lấy gì để cúng dường báo đáp ơn nặng cho thầy? Nghĩ đi nghĩ lại, đành phải nhận cái ngôi vua để trả ơn, cùng nuôi dưỡng song thân. Nghĩ như vậy rồi lịch đành nhận cái ngôi vua. A Dật Đa là người trí, nghĩ có khác hơn mình đó, nghĩ rằng làm vua đó, là thế nào cũng sanh cái tâm kiêu mạn, khói ý tham cầu mà làm cho nhân dân nó khổ. Rồi khí nếu mà làm cho nhân dân khổ như vậy đó thì chết thì sẽ đọa vào địa ngục. Như vậy làm vua là một cái nhân duyên sẽ chịu khổ ở đời sau, cho nên A Dật Đa không muốn làm. Nhưng mà nếu không làm vua đó thì làm gì có tiền để mà cúng dường cho thầy mình, báo đáp ơn thầy? Không có năng lực, không có quyền hành gì hết, lấy cái gì để báo đáp ơn thầy? Cho nên nghĩ lui nghĩ tới thì phải làm vua. Nhưng mà khi làm vua sau đây, khi mà lên ngôi vua thì rồi liền sai quan trung thần sửa soạn xe báu, tràng phan báu cái, hương hoa kỹ nhạc, đủ trăm món đồ ăn uống, vào trong núi để rước thầy về nước cúng dường. Riêng lập cung điện toàn bằng thất bảo, sơn phết chạm trổ đủ mọi vẻ đẹp, nào là giường chõng mền nệm, đồ ăn uống thuốc thang, vườn hoa rừng quả, suối cây ao tắm trang hoàng rực rỡ để cúng dường thầy. Vua A Dật Đa cùng với quan dân trong nước và phu nhân thể nữ ngày ngày theo thầy thọ giáo pháp thập thiện suốt trong 100 năm. Thay vì thầy đã học cái pháp thập thiện 100 năm, như vậy mình biết cái thời gian đó, cái thời điểm đó là con người ta sống thọ kinh khủng lắm. 100 năm mà cũng giống như 10 ngày của mình vậy đó. Nó mới nói như vậy chứ. Khi ấy ở quải ngoài có hai nước nhỏ, hai ông vua nhỏ kia cùng nhau ganh ghét, riêng lập binh mã đánh giết lẫn nhau. Trải qua rất nhiều năm mà đằng nào cũng không hơn đằng nào. Một nước nhỏ kia tên là Anala, một nước nữa tên là Malabada. Lúc đó vua Anala mời các quần thần nhóm lại cùng nhau đề nghị rằng: chúng ta phải lấy phương pháp gì để đánh hơn được nước kia? Các quần thần đáp rằng: vua A Dật Đa là người sinh sản ở nhà Hàn Tiện, tuy là địa vị ngôi vua nhưng cái tánh Hàn Tiện vẫn còn, và từ xưa đến nay vâng giữ theo 10 điều lành, không phạm sắc ngoài. Tuy có cung nữ nhưng mà tuổi đã già hết rồi. Như theo kế của tiểu thần thì nên tìm xem trong nước, không luận là nhà nghèo hay giàu, miễn là gái cho có tiếng, đủ 100 người tuổi trẻ sắc đẹp, hễ vừa ngó thấy là vừa thích ý, ăn mặc trang điểm phấn son thơm sạch. Rồi sai quân trung thần chuyên chở của báu và các thế nữ ấy đem sang cống hiến. Nếu ngài thâu nhận thì xin ngài giúp cho 100 vạn hùng binh đem qua đánh thì không đâu là không thắng. Ai nấy liền theo kế đó, gái đẹp của báu trong 1 giờ tìm đủ vua sai trung thần đem sang cống hiến. Đó, hiền như A Dật Đa, ông vua hiền như A Dật Đa cũng bị mất nạn à. Cũng bị là mình không đụng ai hết đó, nhưng mà thiên hạ dễ đụng mình lắm. Cho nên mình coi những cái phim xã hội đó, nó những tay mà anh hùng ác ôn côn đồ, nó sau nó muốn rút kiếm giang hồ, nhưng mà sau khi rút kiếm giang hồ đâu có được đâu, đâu yên thân đâu. Nó cũng bị cái cách nào đó rồi cũng lôi cái ảnh vào trở lại tù đầy à. Đó. Thì bây giờ A Dật Đa cũng muốn tránh khỏi cái ngôi cái sự mà đau khổ của sinh tử luân hồi địa ngục á, cho nên làm vua hiền, ông vua chuyên tu tập thiện 100 năm. Nhưng mà bây giờ mình thấy nè, xung quanh có hai cái nước nhỏ đang là ganh ghét đánh nhau mà đánh hoài không thắng, thì có một cái nước mới nghĩ rằng cái ông vua này tuy rằng vua nhưng mà dân là dân nhà nghèo, cho nên cái đánh Hàn Tiện nó vẫn còn lắm. Thế nữ cung phi mỹ nữ toàn là người già hết trơn á, cho nên là không có gì hấp dẫn ông hết. Cho nên bây giờ tìm cách tìm sắc đẹp của con gái trẻ trung của báu đem đến để dụ ông ta. Nếu ông ta chịu cấp quân cho mình á thì mình bố thí những cái con người đó và của báu đó. Thì khi bây giờ vua A Dật Đa được các mỹ nữ ha và của báu thì chi xiết vui mừng. Đúng không? Mới hỏi vị sứ thần rằng: vua người cống hiến cho ta những vật quý như thế này mà muốn cho ta đáp lại những gì không? Sứ thần tâu rằng: vì nước Ma La Bà là một nước dưới quyền thống trị của đại vương, vua kia ngu mê không biết giáo hóa nhân dân, dâm loạn vô đạo, không lo việc quốc chánh, nhân dân bị đồ thán xem đó là như kẻ thù, dám xin đại vương giúp cho 100 vạn hùng binh đem qua đánh nước ấy. Nên hôm nay tôi thành tâm cống hiến chính là vì lẽ đây. Vua nói rằng: hay lắm. Rồi liền sai quan lệnh giảm kiểm đủ 100 vạn hùng binh đem giao cho đó, và vua Angala cũng tự chọn lựa trong nước được 100 vạn binh nhân, đồng thời giúp nhau thổi hiệu ra lệnh suốt 100 ngày chiến đấu, sát hại người chết hơn nữa mới được thắng nước kia. Bấy giờ vua Malaba đều bị bắt xử trảm, và cả họ hàng có hơn 1000 vạn người trong một thời đều chết sạch hết. Đây là những cái nguyên nhân tại sao mà làm giả can đó, không? Mình không nói, đây là cái chuyện thôi, thì mình nói sơ qua thôi. Bây giờ nhắc lại vua A Dục Đa, khi mà được các gái đẹp thì tình ý mê hoặc, quên mất bổn tâm, lung dâm chơi đùa, không lo việc quốc chánh, để cho quan quần liêu cùng nhau làm loạn, bắt con gái của lương dân về làm nô lệ. Gió mưa không đúng thời tiết, nhân dân chết đói đầy đường, nên bị kẻ địch nước ngoài bèn đến xâm lăng. Vua A Dục Đa từ đây mất nước rồi cũng bị diệt vong. Một đời vua xong. Thảm chưa? Cho nên bây giờ mình thấy cái hiện tượng á, tại sao mà thiên tai nhiều là vậy đó. Động đất, gió bão, mưa lụt là do lòng người làm nên hết đó. Thì con người cũng đừng có ta tháng để làm cái gì. Thật sự mà nói như vậy. Chính vì vậy mà hồi xưa bên Trung Quốc á, thường thường người ta ưa có cái pháp cầu đảo là vậy đó. Thấy mà cái năm đó mà mất mùa như vậy, hạn hán lâu năm á, thì cái vị vua phải đích thân ra để cúng tế trời để mà cầu đảo. Cái vị vua nó quan trọng lắm, cho nên bên Tàu người ta mới gọi là thiên tử đó, con của trời đưa xuống để mà làm việc giúp đỡ nhân dân mà, giúp đỡ cho con người. Cho nên họ tin những điều đó lắm, mà điều này sự thật. Bởi vì vua là cái người mà chánh vị, nắm là cái sự mà ấm no hạnh phúc của nhân dân. Mà nếu vị vua mà ác độc như vậy á, thì hay là vị vua mà tà như vậy á, và các quân thần cũng đều tà như vậy á, thì đất nước bình bất bình, rõ ràng như vậy. Rồi khiến cho trời đất cũng không cam, trời đất cũng phải là nổi giận nữa, mà mưa gió bất hòa, không có bao giờ mà hòa thuận được hết, không có phong điều võ thuận. Thì như vậy phong không điều võ không thuận thì mùa màng mất mát. Mùa màng mất mát thì làm sao mà dân ấm no hạnh phúc được. Mà dân không ấm no, dân bắt đầu đi chém giết lẫn nhau để đi tìm sự sống. Như vậy là một đất nước chiến tranh. Mà cái đất nước chiến tranh đau khổ đó là do ai? Là do trách nhiệm của ông vua. Ông vua quan trọng lắm à, vua rất là quan trọng. Thì mình nói trong gia đình cũng vậy, nó cha mẹ là đầu tàu của gia đình cũng rất là quan trọng. Cho nên người ta Việt Nam mình nói rằng là ăn ở cho nó có phước đức gì đó, để lại phước đức cho con cháu là vậy đó. Rồi đừng nói là trong gia đình, rồi mình qua những cái tổ chức hội đoàn cũng vậy thôi. Nếu người lãnh đạo mà trong hội đoàn tổ chức nó mà sáng suốt, có đức độ, thì tự nhiên cái tổ chức nó vững vàng. Thì ngay cả vấn đề tổ chức Phật giáo mình cũng vậy thôi. Cái Phật giáo mà nó có thịnh hành hay không là do cái đầu tàu của giáo hội, do các vị lãnh đạo cao cấp à, rồi á, rồi đi đến các cái địa phương cũng vậy thôi à, mà phải có cái sự mà đồng lòng phước chí với nhau á, thì cái giáo hội nó mới phát triển mạnh được. Nhưng nếu trong đó mà giáo hội mà không đồng lòng với nhau á, thì không phát triển mạnh được. Ngay cả bây giờ nó các ban trị sự, các chi hội cũng vậy thôi, cũng phải làm việc như thế nào thì nó mới phát triển được cái sự mà hoạt động của giáo hội ở tại địa phương à, nên cho nó quan trọng, những người lãnh đạo quan trọng lắm. Mà thí dụ bây giờ nói ban trị sự, thí dụ như tại Bà Rịa Gen đây, mà Phật giáo Bà Rịa Gen có phát triển mạnh được hay không là ở nơi chi hội đó, nơi cái ban trị sự đó à, các thành viên trong ban trị sự mà ngồi lại mà làm đạo với nhau, mà thống nhất ý chí với nhau, mà chịu phát triển về mặt hết, về phương diện xã hội, về phương diện đạo pháp, để phát triển được hết á. Về phương diện xã hội là mình làm việc tất cả những công việc xã hội, còn mà về phương diện đạo pháp là về phương diện tu tập, mình cũng vẫn tổ chức như thường. Cái như là nội cần khất niệm chí công, mà ngoại hành bất tranh chí đức. Cái bên trong thì mình nó luôn sách tấn để mà tu học, bên ngoài thì mình cứ hoằng dương cái đức độ của mình bằng cách là mình làm việc xã hội. Thì như vậy á, Phật pháp nó mới phát triển mạnh được. Nhưng mình đừng bao giờ đi một chiều, cũng đừng có cho rằng là chỉ tu không thôi như vậy thì mới được, hay là chuyên làm việc xã hội không thôi là mới được, mà phải hai cái đó nó phải hòa hợp với nhau. Tới giờ chưa ha? Hả? Lố rồi hả? Xong nói. Giờ nói rồi ha. Nhưng mà chưa mà. Còn dài lắm. Nhưng mà chưa nói cái chuyện giá can mà tại sao phải bị đọa chứ ha. Thôi bây giờ mình nói nôm na lại đi. Mai mốt có chuyện, có dịp sau mình nói tiếp. Thì đó, giai do mà giả can bị thân giả can là do cái kiếp này, kiếp làm vua này nè, mà làm và là chỉ là tiếp giáo thôi, tiếp giáo cho giặc á, chứ chưa phải là trực tiếp mà giết người. Nhưng mà vì do cái nhân duyên mà giúp cho người ta, là nhân duyên ông ta ham cái nữ sắc, ham cái tiền tài của cải, mà phải cuối cùng cung cấp quân binh cho cái nước kia đánh chết dứt bao nhiêu người. Mà do cái như vậy á, và cuối cùng ông ta chết và ông ta bị đọa vào. Sau khi chết nè, sanh trong đường địa ngục, thân chịu khổ sở, nhưng vì đời trước có sức học vấn trí tuệ nên nhớ được túc mạng, tâm tự hối quá, bỏ giữ làm lành, chỉ trong giây lát hết đời địa ngục. Bị đọa địa ngục á, nhưng mà nhờ có cái trí tuệ bất nhã đó, mà cái tâm tự hối quá là vấn đề mà sám hối ăn năn á, thì trong giây lát hết địa ngục ha. Rồi khi mà hết địa ngục á, sanh làm ngạ quỷ, nhưng mà cũng nhờ cái trí tuệ đó liền được ăn năn tội lỗi thì chuyên tu pháp tập thiện, trong lúc ngạ quỷ là chuyên tu pháp tập thiện, và trong giây lát hết đời ngạ quỷ. Rồi hết đời ngạ quỷ rồi bắt đầu sanh vào loài súc sanh, lên từ từ đó, để chịu cái thân giả can, xong nhờ cái chức trí tuệ nên lại còn biết được túc mạng, bỏ những việc ác đã qua, sửa làm những việc lành sắp đến, vâng giữ pháp tập thiện. Mà làm những loài giả can như vậy á, trải qua là bao nhiêu kiếp ha, lại đi giáo hóa cho tất cả chúng sanh, khiến dạy bảo người làm 10 điều lành, làm giả can nhưng mà vẫn đi làm hành pháp tập thiện, mà vẫn đi thuyết pháp độ sanh. Nhưng nay rủi gặp sư tử rượt bắt, trong khi sợ hãi nhảy nhào xuống giếng, trong tâm tưởng là chết rồi sẽ được sanh vào cõi trời hết khổ, được vui. Nhưng mà do ngươi cứu ta mà làm trái cái bổn nguyện của ta nên mới trải qua những nỗi khổ, biết đời nào khỏi được. Thế cho nên ta mới nói rằng cứu mạng ta là không có công phu vậy. Giả Can chơi phản ngược lại đó. Giả Can nói khi đang đi trên cái đường màu hoàng hóa đồ xanh như vậy đó, thì không may thì gặp sư tử rượt bắt, nhảy xuống giếng là nghĩ chết, mà chết là chắc chắn, nên nhờ công đức mà thuyết pháp lâu nay á, được sanh về cõi trời hưởng vui bỏ khổ. Nhưng mà không ngờ ta đang lấy ta được về cõi trời, bây giờ nhà ngươi cứu ta đó, Đế Thích cứu lên đó, nhà ngươi cứu ta, cho nên đó, bây giờ ta phải là chịu khổ tiếp cái thân giả can này tiếp tục, hiểu không? Cho nên đó, giả can mới nói rằng nó không có cái công phu gì hết, khi nhà ngươi cứu ta không có công phu gì hết trơn á. Nếu cứu cái người mà tham sống á thì ok, mà ta đâu có tham sống đâu, ta muốn chết là muốn bỏ cái thân giả can này để ta được sinh về cõi trời, mà bây giờ cứu ta như vậy cho nên ta tiếp tục làm cái thân giả can, hiểu không? Không có công phu gì hết, thầy Giả Can nói. Không phải là không có công đức, nhưng mà đối với Giả Can là vô nghĩa mà thôi. Nhưng vì Giả Can là muốn sanh về cõi trời, mà nếu mà để cho Giả Can chết ở dưới giếng là Giả Can được sanh về cõi trời. Nhưng mà không ngờ giờ cứu như vậy làm Giả Can là tiếp tục cái thân mạng Giả Can. Nhưng mà được nhờ một cái, tại sao mà trời Đế Thích cứu Giả Can là bởi vì trời Đế Thích muốn nghe pháp. Cho nên công đức nó vẫn vô lượng vô biên. Nên Giả Can mà sống trở lại là Giả Can nói pháp tiếp tục cho chư thiên, như vậy là nhờ cái công đức đó mà Giả Can được mãn cái nguyện và hết cái nghiệp làm Giả Can. Tạo xuống lại cho chết. Rồi sao? Cái gì? Không kỳ con. Đúng như vậy á. Không có. Đây là Giả Can nói thí dụ thôi. Giả Can muốn bác bỏ cái sự mà cứu mạng sống không có ý nghĩa gì đối với ông ở trơn á, là cái chỗ đó là nhắc lại mà thôi. Dạ. Dạ mời bác. Thì bởi vậy cho nên mới gọi là Giả Can. Cái lúc đó đâu có còn mà cái như là biết được là mình sẽ có phước không có phước, rồi sinh rồi có trời để cho nó xác thịt. Cho nên khi mà rớt xuống giếng á, Giả Can mới hối hận á, nói tại sao mình không để cái thân này cho sư tử ăn đi, mà còn có phước hơn là phải chết dưới giếng mà làm vừa dơ thúi giếng người. Giả Can sau này tự nghĩ, nhưng mà lúc mà bị đến gần chết đó là Giả Can sợ lắm. Bây giờ mình cũng vậy chứ, mình mà để cái sự chết đến bên thôi, niệm Phật không có được đâu quý vị à. Khi mà chết đến bên là không niệm Phật được đâu, lúc đó sợ chết không à. Biết rằng niệm Phật sẽ được vãng sanh, niệm Phật sẽ được thoát cảnh giới địa ngục, nhưng mà lúc đó không có niệm được. Không niệm được. Tôi chứng kiến đi nuôi bệnh mình biết đó, có nhiều người bệnh là đau khổ vô cùng, kêu niệm Phật niệm không được, rên không à. Chứ đừng nói là chết bất đắc kỳ tử, rên không á, đau quá mà làm sao chịu nổi để mà niệm Phật. Cho nên bây giờ mình mà không chuẩn bị niệm Phật trước, đến lúc mà bệnh khó niệm Phật lắm. Nói thiệt á, khó lắm. Lúc bây giờ nó đau, thân xác nó đau lớn kinh khủng lắm. Đau á, gọi là như tại quán không đó mà thấy phải hét lên đó, đau đến độ như vậy đó. Nhưng phải là nó đau bình thường như mình mà chơi chơi đâu, mình chưa đến cái trạng thái đau cuối cùng ở đâu. Chứ cái người chết mà trước khi chết họ đau đến đâu cái trạng thái cuối cùng á, cái đau đó kinh khủng lắm. Cho nên nó khó mà niệm Phật được lắm. Chứ đừng có nói là dễ tưởng niệm Phật đâu. Đức Phật nói đơn giản lắm, nếu mà trước khi chết niệm danh hiệu của ta A Di Đà là 10 lần là được sanh về tịnh độ. Nhưng mà điều mình có niệm được hay không là vấn đề quan trọng. Cho nên bây giờ tôi nói là phải chuẩn bị niệm đó. Chuẩn bị niệm đó. Ví dụ như giờ thầy nói là như cô Viên Cảnh vừa qua đó, cổ đau lắm, thầy khuyên niệm Phật đi. Không biết cổ niệm hay không thầy không biết, nhưng mà cổ không trả lời trả vốn gì hết, chỉ biết rên không thôi à. Mà thầy tin chắc rằng trong cái rên nó không thể nào mà niệm được hết. Cái niệm không thành hiệu. Cho nó nghĩ đến thì có, nhưng mà niệm thành hiệu là không phải là cái chuyện dễ. Thấy là kinh khủng á, tự nhiên là thấy trời, cái nghiệp chúng sanh sao mình nặng dữ vậy đó. Chưa chắc. Trời ơi, đừng nói chuyện, đừng ý lại. Lúc mà bệnh rồi biết. Bệnh lúc bây giờ chỉ có rên, rên xiết không thôi à. Mình đứng ngoài mình khỏe, mình nói là thôi ráng niệm Phật đi. Tại sao bệnh mà không chịu niệm Phật mà cứ rên rỉ hoài. Bệnh thư đi rồi biết. Có niệm được hay không? Không biết mấy, nó xin lỗi với mấy người mà người mẹ mang thai nó khi đau quá có niệm Phật được không biết. Hay là lúc nó đau không à. Không thể thiệt á, thấy có nhiều người mang thai trước khi mà sanh đẻ rên không à. Nhưng mà nếu á, thầy nghĩ ai mà mang thai á, mà trước khi đẻ mà rên, thay vì đau á, mà rên mà niệm Phật á, là có lẽ là đứa con nó có phước á. Nhưng mà sợ rên, niệm Phật không có nổi. Trời ơi, mình nhức tay chút xíu thì thay vì niệm Phật đi, tại sao cứ nhức quá. Niệm không chịu niệm nữa mà. Tâm lý á, bây giờ mình thấy rõ ràng như vậy thì giả can lúc đó bị sư tử ruột làm sao mà nghĩ rằng là để cho sư tử ăn để mà được phước sanh được có trời. Sau khi á, lọt xuống hố rồi mới tự nghĩ biết để cho sư tử ăn đi. Để được phước mà sinh lại cõi trời. Nó là như vậy đó. Vậy ha. Vậy thôi, chương trình mình tới đây tính dứt đi. Còn ăn trưa nói dốc nữa chứ. Vỗ tay với lớn để mà mừng chứ. Cái gì vỗ xìu quá vậy. Thôi, hẹn lại kiếp sau ha. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng sanh đều trọn